Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đang nghe Pháp. Hôm nay là thứ bảy, chúng ta học về giới học người cư sĩ. Và hôm nay là bài thứ 9. Chúng ta vào phần giới thứ 4, tức là giới nói dối. Thì chúng ta học qua một số buổi rồi, hay là chúng ta học cũng thấy nhẹ nhàng với cái giới này, cho nên là chúng ta vào luôn nha, tranh thủ thời gian. Rồi, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Về mục 4 là giới nói dối. Định nghĩa đó là nói dối là lời nói được nói ra với tác ý lừa dối, khiến cho người khác tin điều không thật là thật. Tức là ở đây nói dối là gì? Nói dối tức là mình nói ra, nhưng mà khi đó mình tác ý, tức là phải có cái ý nghĩ rằng lừa dối người khác, khiến cho người ta tin cái điều không thật và thật, thì nó như vậy gọi là nói dối. À, thì từ từ chúng ta sẽ học kỹ hơn. Ở đây định nghĩa trong cái giới theo văn bản Pali là Musavada Veramanisika Padam Samadhyami. Thì những chữ này chúng ta đi hoài, chúng ta quen rồi cái từng chữ. Thì Musavada là nó thật ra nó là Musa cộng Vada. Quý vị mai mốt học cái Pali quý vị biết, mình chỉ còn biết sơ vậy thôi. Musa có nghĩa là chuyện dối trá, điều không thật, vật không có. Còn Vada hay Vada là lời nói. Ví dụ tôi biết chuyện ấy mà tôi nói không biết. Đó, ví dụ như mình biết cái chuyện đó là cái chuyện đó mình biết, mà mình nói là mình không biết. Rồi tôi không biết chuyện ấy mà tôi nói là tôi biết. Như vậy chuyện ấy là chuyện Musa hay là tức là lừa dối. Ví dụ mình biết rất rõ ngày hôm qua có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người đó, có người khác hỏi mình, hoặc là mình tự nói nhưng mà mình nói không biết, tôi không biết cái chuyện đó, thì như vậy nó là nói dối. Hoặc là cái chuyện đó tôi không biết, tôi nói biết, cho nên là gọi là nói dối. Thì cái đó rất là nhiều, đúng không? Chứ mà mình không có quen biết người ta mà nói mình biết, không biết người ta sống thế nào mà cũng nói mình tôi biết ông đó sống thế nào đó, chẳng hạn như vậy là lừa dối. Ở đây đưa ra ví dụ nữa là tôi có tiền mà nói tôi không có tiền. Tôi không có tiền mà nói tôi có tiền. Như vậy tiền là vật, mua ra lừa dối. Thì như vậy lừa dối là cái vật, có như vậy. Rồi cái chữ tiếp theo ở đằng cái tiếp theo mình mới giải thích cái chữ đầu tiên rồi. Chữ tiếp theo ở đây. Thì cái chữ là Veramanisika Padam, tức là nó gồm hai chữ Veramani cộng Sikha Padam. Thì Veramani là tác ý tránh xa, Sikha Padam là điều giới, giới. Và cái chữ cuối cùng ở đây, cái chữ cuối cùng ở đây là có nghĩa là Samadhyami, tức là con xin thọ trì. Như vậy dịch toàn lại là con xin thọ trì điều giới, tác xa hay là tác ý tránh xa sự nói dối. Thì ở đây nói rõ thêm chút là điều không thật, vật không có, vân vân. Người ta có tâm sở tác ý, ở đây nói theo vị pháp là tâm sở tác ý, đồng sinh với tâm bất thiện muốn lừa dối người khác, nên nói rằng điều ấy là thật, vật ấy là có. Như vậy gọi là nói dối, tốt là để cho người khác tin điều không thật là thật. Tóm lại là mình làm cho người khác tin mục tiêu của mình là như vậy. Thì nói dối này phát sinh nhiều, phần nhiều do khẩu nói bằng lời nói, và đôi khi cũng phát sinh do thân bằng cử động, lắc đầu phủ định, gật đầu khẳng định, vân vân. Mặc dù vậy vẫn gọi là nói dối. Có nghĩa là nói dối không phải là mình nói không có bằng miệng, mà mình có thể đôi khi mình bằng cử động. Ví dụ người ta hỏi có phải như vậy không, thì mình nói mình biết là không phải như vậy, nhưng mình gật đầu thì người ta cũng nghĩ là vậy là đúng như vậy. Chẳng hạn như có người người ta hỏi quý vị có chứng đắc quả thánh quả chưa, quý vị gật đầu thì là chứng đó là quý vị biết, quý vị không chứng mà quý vị gật đầu là quý vị cũng là dốt. Hoặc là đôi khi hỏi người ta ăn, người ta hỏi mình ăn cơm chưa, mình thì ăn cơm rồi, mình lắc đầu mình chưa ăn đó, thì là lắc đầu người ta hiểu như vậy. Hoặc là mình có thể viết chữ vân vân, mình ra hiệu gì đó, nói chung là rất nhiều điều như vậy, như là nói dối hết nha, cũng có gì là nói dối. Rồi nghĩa toàn câu là con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói dối. Đó là mình dịch được cái câu Bali sang đó. Rồi thứ hai là B là chi pháp của giới nói dối. Thì người phạm giới nói dối nếu hợp đủ bốn chi pháp. Điều này thì chúng ta học ở bên bộ này rất kỹ đúng không ạ? Tức là mình phải đủ chi phần á, thì mình mới phạm giới. Chứ không phải mình cứ nói không là phạm giới rồi. Giống như mấy cái giới sát sanh đúng không ạ? Giới trộm cắp, giới tà dâm vậy, phải đủ chi phần. Thì mấy cái giới kia hình thường là 4 hoặc 5 chi phần. Ở đây thì 4 chi phần. 4 chi phần như sao? Bốn chi pháp. Một là điều không thật và không có, giống như trên chúng ta đã bàn rồi. Hai là tâm nghĩ lừa dối, tức là mình phải có tâm nghĩ lừa dối. Còn nếu mà mình không có tâm nghĩ lừa dối, mình nói lộn á, mình nói sai á, cái điều đó đúng là nó không thật, nhưng mà do mình không, mình biết như vậy cho mình nói. Ví dụ như mình đi qua, mình thấy có con gà nó chạy qua, nhưng thực tế con vịt. Mình thấy rõ ràng là con gà, người ta hỏi có con gà chạy qua đây không, thì mình nói có, rồi có, thì như vậy là tâm mình nói thật mà, tâm mình đâu có nghĩ lừa dối đâu. Nhưng mà tại vì mình qua mắt thì cái đó không phải lừa dối, nó là tâm không nghĩ lừa dối thì không có có phạm giới này. Thứ ba là cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc bằng thân cử động theo tâm nghĩ lừa dối của mình, tức là mình phải có cái hành động để lừa dối. Chứ mình không có hành động mà thôi, đúng không? Nếu người ta hỏi có con gà chạy qua đây không, mình im re, mình cũng không có phản ứng gì hết, thì coi như là người ta không, mình không có nói dối, không có hành động. Rồi thứ tư là người nghe tin theo sự lừa dối ấy. Quan trọng người ta phải tin nữa kìa. Mình nói mà không, người ta không tin thì cũng không phải lừa dối, đâu có lừa dối được đâu. Cho nên là cái nếu mình nói không, người ta không tin á, thì cũng chưa phải là phạm giới nói dối. Nhưng mà tất nhiên là mình có ý, mình thực hành rồi thì đã tâm bất thiện đã sanh rồi, nhưng mà chưa cái phạm giới nói dối. Phải tin. Ví dụ như quý vị nói quý vị chứng thánh quả A La Hán rồi, nhưng mà chúng ta ở đây toàn là những người học pháp rất là sâu rồi, chúng ta thừa biết A La Hán như thế nào, thì nói vậy chả tin đó. Thì quý vị nói vậy, cái người nào tin, phải có người tin ra, chứ còn không ai tin hết thì cũng không có phạm giới nói dối. Nhưng mặc dù cái đó là tâm bất thiện, tạo nghiệp bất thiện. Nếu người nào có đầy đủ bốn chi pháp này thì người ấy phạm giới nói dối, nếu không đủ bốn chi pháp thì không phạm giới nói dối. Như vậy quý vị nhớ dùm bốn chi pháp. Một là điều không thật và không có, hai là tâm nghĩ lừa dối, ba là cố gắng hay là có cái hành động để người dối đó. Thứ tư là người ta nghe tin. Bây giờ chúng ta thử lấy ví dụ trên này xem chúng ta làm được nhớ không. Ví dụ thứ nhất, một người công nhân A do vận hành sai quy trình đã làm hỏng một chiếc máy sản xuất của công ty X. Sau đó anh ta nói với mọi người rằng máy này đang chạy thì bị hư, để chối bỏ trách nhiệm của anh. Hầu như cả công ty đều tin vào điều đó, chỉ có một người thợ chuyên nghiệp biết rằng máy hư kiểu đó là do vận hành sai quy trình. Vậy anh ta có phạm nói dối không? Như vậy quý vị thấy rất rõ đúng không ạ? Bây giờ Tiền Trang tả lại cái tình huống nè. Tình huống là một người công nhân A do vận hành sai quy trình của cái chiếc máy á, nó làm hư của cái chiếc máy đó. Ví dụ như quý vị bỏ cái đồ vô vận hành, bấm cái này trước, bấm cái kia trước, mà bấm ngược hay là mình bấm xuôi gì, hay là mình bỏ cái đồ gì vô nó hư mất. Thì anh ta mới nói là cái máy này đang chạy thì nó bị hư, nó dối để bỏ trách, không có bị trách nhiệm đền bù máy móc gì hết. Đó. Thì như vậy cả công ty hầu như tin về điều đó, chỉ có một người thợ chuyên nghiệp họ biết rằng cái máy đó hư kiểu đó là do vận hành sai quy trình, tức là một người thợ đó không tin thôi, còn lại ai cũng tin hết. Vậy anh ta có phạm nói dối không? Thưa quý vị có không ạ? À? Rồi bây giờ muốn có hay không thì chúng ta xét bốn cái chi pháp của nói dối. Chúng ta xét một là điều không thật và không có. Thì cái điều này đó là không thật và không có là điều gì? Là chính điều anh ta nói nè, là máy này đang chạy thì bị hư, đúng không? Thật ra anh vận hành nó quy trình sai, chứ còn thực tế là máy này không đang chạy thì bị hư. Như vậy cái điều này là điều không thật, nó không đúng, cho nên là thỏa mãn, đúng không? Có thỏa mãn, điều thứ nhất. Thứ hai, cái chi pháp thứ hai đó là tâm nghĩ lừa dối, có không? Có, anh ta cố tình nói như vậy để anh chối bỏ trách nhiệm của anh. À, cho nên là cái đó là có tâm nghĩ lừa dối, có. À, thứ ba là cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc bằng thân động cử chỉ tâm theo tâm nghĩ lừa dối của mình, này có luôn đúng không ạ? Có, tại vì anh ta rõ ràng có nói ra lời đó mà. À, nói ra lời đó có, và người nghe tin theo sự lừa dối ấy thì cả công ty hầu như ai cũng tin điều đó, thì nghe coi như có tin. Cho nên đủ bốn chi pháp kết luận là anh này đã phạm với nói dối. Như vậy là anh A hay là công nhân A? Công nhân A phạm nói dối. À, nếu có người gọi là người tu á, thì gọi là giới, còn không mà mình nói phạm, người thường nó phạm nói dối thôi. À, như vậy rất dễ đúng không ạ? Ta có cái chi pháp như vậy là rất rõ ràng, không khó gì. Rồi bây giờ chúng ta làm thêm ví dụ thứ hai đi. Ví dụ thứ hai, nói dối này là phạm tạo nghiệp bất thiện nha. À, và nói dối, mà nói dối là một trong các cái chi pháp, một trong những điều mà khiến cho đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh đấy. À, nói dối khuyến khích người ta nói dối, và bảo người ta nói dối đó, và chấp nhận người ta nói dối. Nếu mà nói bốn cái, nhưng mà thông thường nói ba thôi, mà mình nói dối nè, mình bảo người khác nói dối, và mình khuyến khích cái sự nói dối, tán thán cái sự nói dối, thì như vậy đó là đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nha. Cái đằng đó dễ đọa, là nó có cho quả, là cho quả đó đó, cho nên là hãy cẩn thận. Rồi bây giờ ví dụ hai, một cô bạn C quyết định cho cô bạn E mượn chiếc xe ô tô để đi có việc, đưa chìa khóa và chỉ rằng chiếc xe của cô để ở tầng gửi xe thứ hai. Cô E ra đó tìm không thấy xe đâu, sau hồi mệt không thấy thì gọi nói cô C đã nói dối mình vì không muốn cho mượn xe. Cô C nói có thể tìm ở tầng 3 hay tầng 1 xem. À, có thể tôi quên, vì thật sự cô C này quên thật. À, cuối cùng thì tìm được xe ở tầng 1. Vậy cô C có phạm nói dối không? À, tình huống này cũng rất thực tế đúng không ạ? À, đây quý vị có thể tới cái sân bay lớn lớn chút, như tầng sân nhất hay là ở nước ngoài, những cái xe nhiều tầng lắm, nhiều tầng để xe, nhiều khi mình không biết mình để ở đâu nữa. Rồi khi khi để xe xong rồi bây giờ cho mượn, nhưng mà công ty làm cũng vậy, nó cũng có nhiều tầng để xe. Thì khi cái tòa nhà lớn á, người ta có nhiều tầng vậy. Thì bây giờ cô này cô để, cô C này để xe xong rồi cô cho cô kia mượn, cô E mượn xe đi có việc. À, xe ô tô. À, khi đó thì cô đưa chìa khóa rồi, nói là xe để tầng 2 ấy, thì thường ngày cô để tầng 2. À, tầng gửi xe ở tầng 2, nhưng mà bây giờ đi tìm không thấy, cô kia tìm mệt mệt rồi gọi điện nói cô kia nói dối không cho muốn mượn xe, thôi bắt tôi đi tìm vậy. Thì cô xem nó có thể thì tìm thử tầng 3, tầng 1 xem có thể tôi quên. Thì như vậy cuối cùng thì cũng tìm xe được ở tầng 1. Vậy bây giờ cô C có phạm nói dối không? À, như vậy là rất nhiều người cho ngay đáp án là không phạm đúng không ạ? Rất dễ đúng không ạ? Đầu tiên nha, rồi điều không thật và không có, tức là điều này nó điều không thật và không có là xe để ở tầng tầng hai. À, xe gửi xe để ở tầng hai là điều thật đúng không? Cái này sẽ chắc mình khỏi ghi nha. Xe để tầng 2, như vậy đó là điều không thật, đúng rồi. tâm nghĩ lừa dối. À không, không, cô này không có tâm nghĩ lừa dối, tại vì cô quên, cô tưởng là để tầng 2 nhưng mà cái xe nó để tầng 1. Như vậy nó không có, không có thỏa cái điều kiện này, không có tâm lừa dối. À, và thì như vậy không thỏa cái chi pháp thứ hai thì mình không cần xét chi pháp sau nữa nhanh. Như vậy kết luận là cô không, cô C. À, cô C là không có phạm nha. Cô C không phạm, mặc dù có nói như vậy, người ghi tin như vậy, nhưng mà rõ ràng cái tâm không có lừa dối. À, không phạm nói dối. Như vậy cái đây là chỉ cái vậy thôi. Như vậy là người ta sẽ không có bị, à, để quý vị biết là những cái mình nói nhầm á, hoặc là mình quên mình nói, nó không có phạt, không có bị tạo nghiệp nói dối. Mà không tạo nghiệp nói dối thì không có đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cái nghiệp đó nó không có cho vậy. Thì sau này có thể nó cũng có cái nghiệp vô ý, tức là sau này mình cũng bị người ta chỉ sai như vậy đó, đi tìm đã đời mệt một cái gì đó, à cũng có thể bị như thế. Nhưng cái đó là nghiệp vô ý, nó không phải là nghiệp khiến đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nha. Thì chúng ta học rõ ràng, từ từ chúng ta học tiếp những tình huống như vậy. Bây giờ mục C là giảng giải về sự nói dối, thì có những mục như sau. C1, những điều không thật như điều mình không thấy, nói rằng tôi thấy. Điều mình không nghe, nói rằng tôi nghe. Điều mình không biết, nói rằng tôi biết. À, điều mình thấy, nói rằng tôi không thấy. Tức là bên này nó không thấy, không biết nghe, không biết, thì là nói thấy, nghe, biết. Bên này là nói thấy nghe biết, mà nói là không thấy, không nghe, không biết, thì cái như vậy là điều không thật. À, còn những vật không có, như vật mình không có, nói rằng tôi có. À, giống như nhà mình không có cái nhà ba tầng hết, nổ to lên ha, đi nổ là tôi có cái nhà mặt phố gì đó, thì cái đó là dối, đúng không? Vật mình có, nói rằng là tôi không có. À, có nhiều khi mình không muốn cho mượn gì đó, nhà mình nhiều tiền lắm nhưng mà nói tôi không có, đó là cũng là nói dối. Rồi thứ C3 là tâm nghĩ lừa dối. Người nghe có hai trường hợp, ở đây nghe cho kỹ nha. Một là tâm nghĩ lừa dối người nghe nhưng không gây thiệt hại đến cho người tin theo, thì chỉ phạm giới nói dối mà không cho quả tái sanh trong cõi ác, tức là tạo nghiệp bất thiện nhẹ, tương lai vẫn có thể nhận quả báo nhẹ. Ở đây tuy là mình nói dối, cái này là nói dối rõ ràng, vẫn là nghĩ lừa dối người nghe, nhưng mà cái quan trọng là không gây thiệt hại đến cho người tin theo, thì chỉ là phạm với nói dối mà không có cho quả tái sinh trong quả ác. À, nhớ nha, cái này á, có những cái trong đời, tức là có phạm nói dối, tại vì có những cái trường hợp người ta sẽ nói dối, nhưng cái nói dối đó nó không gây thiệt hại cho người nghe, người ta tin theo, thì cái đó không phạm, thì vẫn phạm nói dối nha, đủ chi pháp là vẫn phạm, nhưng mà nó không có cho quả tái sinh trong cõi ác, tức là không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà vẫn có bị cái nghiệp bất thiện là người ta không có tin tưởng mình nè. À, người ta thấy mình hay nói dối mà người ta không tin, đúng không? Tại cái việc đó nó không đáng gì, nhưng mà mình nói dối thì nó không tin. Rồi hoặc là cái đó là có thể bị quả báo sau này, bị gạt rồi vân vân á, rồi sau này giảng pháp hay nói gì người ta sẽ không tin mình, tương lai cũng vậy. Cho nên tại sao những người nói nhiều người tin là tại vì cũng phần là do họ đã cũng tu được cái nghiệp ít nói dối. Rồi đó là trường hợp nhất nha. Như vậy nhớ là không gây thiệt hại đến người tin theo, mặc dù nói dối thì phạm nói dối đó, nhưng mà không có đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cái nghiệp đó không cho. Hai, tâm nghĩ lừa dối người nghe để gây thiệt hại đến cho người tin theo thì thật là lừa dối, cho nên phạm giới nói dối và cho quả tái sinh trong cõi ác, tức là có thể cái quả của nghiệp đó nó đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, à, cho mình cái đọa vào đó. Tạo nghiệp bất thiện nặng, tương lai nó nhận quả báo nặng đó. Cho nên là phải nhớ như vậy để xét cái nói dối rồi thì mình cũng phải coi thử cái gây cái hậu quả, gây cái thiệt hại cho người nghe hay không, người tin theo hay không. Đó, cho nên là phải kỹ như vậy đó. Lần trước mình học bên cái bên giới của Bắc Triền không có cái chi tiết này. Đó, thì cái đoạn này nó khác, nó rất rõ ràng. Rồi bây giờ chúng ta lấy ví dụ đi để cho mọi người dễ nhớ. Ví dụ 3, một chú Phật tử ca đến gia đình người bạn hát đúng vào lúc gia đình hát ăn cơm tối. Gia đình hát mời chú ca ăn cơm. Do chú ca ngày đó thọ giới không ăn phi thời nên nói rằng đã ăn ở nhà. Vậy chú ca có phạm nói dối không? À, và nghiệp, ở đây mình phải hỏi thêm nữa là nghiệp tạo nghiệp bất thiện nặng hay nhẹ. Đó, mình thêm cái câu đó nữa thì theo quý vị thế nào? Ở đây là một cái tình huống rất thực tế đúng không ạ? Và nhiều đồng tu trong trong pháp lớp này cũng có thể phạm trường hợp này. Tức là bây giờ một cái chú Phật tử đi tới cái nhà người ta chơi, đi sao đó canh không chắc người ta ăn cơm trễ quá hay sao đó, mình ăn cơm sớm mà mình gì đó, nhưng mà người ta ăn cơm trễ, tới cái nhà người ta dọn cơm ra ăn, người ta mời cơm thì nhiều rồi, nhưng mà mình nói là do mình đang thọ giới không ăn phi thời cho nên nói là con ăn cơm rồi, ăn cơm ở nhà rồi, như vậy có phạm nói dối không, có phạm hay không? Ví dụ ba này ha, và tạo nghiệp bất thiện là nặng hay nhẹ đó, thì chúng ta sẽ rõ ràng thôi. Như vậy bây giờ muốn biết nói dối hay không thì chúng ta xét bốn chi pháp của nói dối. Chi pháp thứ nhất, một là điều không thật và không có. Cái này điều không thật đúng không? Mình đã đâu có ăn đâu, mình nói ăn. Như vậy là cái điều mà đó là điều đã ăn ở nhà này là điều không thật và không có. Đây là điều không thật. Đã ăn ở nhà thực tế đâu có ăn đâu, đúng không? Cho nên là có thỏa điều kiện thứ nhất là có cái điều không thật. Có tâm nghĩ lừa dối, đúng không? Chắc chắn có chứ, nói như vậy cũng có đúng không? Cho nên là nói ăn ở nhà rồi là tâm nghĩ lừa dối, có cố gắng lừa dối bằng cái hành động lời nói hay là cử chỉ, có được chưa, cái này cũng có luôn, tại vì nói ra như vậy có nói dối có, và người nghe tin theo cái sự lừa dối ấy, có cả nhà này tin, tin là ăn rồi cho nên có, chú này phạm, chú Phật tử ca này, Phật tử ca này phạm giáo giới, Phật tử ca phạm nói dối. Và cái nghiệp ở đây á, thì cái chúng ta để ý ở đây thì có, mình mới vừa học ở trên á, là có gây thiệt hại cho người nghe người tin theo không, có gây không? Không, tại vì đâu có gì mất, nhà này đâu có mất cái gì đâu, người ta cơm á, thậm chí người ta có lợi cơm cho người ta nữa chứ, cho nên là ở đây không có tạo nghiệp bất thiện để mà cho đọa cho cõi ác, đúng chưa? Cái quý vị thấy không, không có tái sinh vào cõi ác, nó chỉ cái tạo nghiệp bất thiện nhẹ thôi, cho nên là đây là tạo nghiệp bất thiện nhẹ, tạo nghiệp bất thiện nhẹ, không có bị, tức là không có bị quả báo tái sanh vào quả ác. Đó. Quý vị nhớ như vậy thì mình tu mình yên tâm hơn đúng không ạ? Tái sanh vào quả ác là không bị nha. Tức là địa ngục ngạ quỷ sanh đó, là tiền ác Atula nữa đó, tính nếu luôn mình nếu bốn cõi. Thì tóm lại là phạm giới nói dối. Phật tử này là phạm giới nói dối, nhưng không có đọa vào địa ngục ngạ quỷ sanh bởi cái nghiệp đó. Thì quý vị nghe như vậy thì quý vị yên tâm hơn đúng không ạ? Rồi rất rõ ràng, tại vì mình không có gây thiệt hại cho người ta đâu. Đó. Cho nên cái nghiệp đó trong nhà Phật chia như vậy đó, chứ không phải là mình mơ mơ màng màng. Đó. Cho nên Thiền Trang thấy là giới luật năm truyền rất là chuẩn, rất là chuẩn luôn, không có sai sót, không có trật cái chỗ này. Đó. Còn mình nhiều khi mình học theo bát truyền thì nó cứ gom chung, cho nên là mình học mình thấy bất an, nhiều cái mình cái nào cũng như tội hết trơn á, tội nào cũng như tội nào. Ha. Rồi ví dụ 4, một nhân viên mờ do ngủ quên nên đến công ty làm việc trễ 30 phút. Anh M nói là do kẹt xe nên đến muộn. Vậy anh M có phạm nói dối không? Tạo nghiệp bất thiện nặng hay nhẹ? Đây là một tình huống rất thực tế đúng không ạ? Tình huống rất thực tế đó là trong công ty đi làm. Thì anh bữa đó anh về chắc là làm gì đó mệt quá, sáng là ngủ quên, uống rượu hay gì làm gì đó mệt, ngủ quên, đi trễ mất 30 phút. Nói với sếp là em đi trễ bởi vì do kẹt xe đến muộn, À, nói như vậy, vậy thì có phạm với giới không? À, thì chắc chắn quý vị nói có rồi đúng không ạ? Nhưng mà rồi cái tạo nghiệp bất thiện hay nặng hay nhẹ thôi. À, có đọa cho được gọi ác không đây? Vấn đề nằm ở đó thôi. Rồi bây giờ chúng ta làm nha. Quý vị là có thế nào chúng ta thêm. Thứ nhất, xét cái chi phần thứ nhất là điều không thật vật không có. Là điều không thật đó là điều gì? Kẹt xe. Do kẹt xe nên đến muộn, có đêm đó là điều không thật và không có. À, như vậy thực tế đó là vậy đó. Như vậy thỏa mãn nè. Anh đâu có kẹt xe đâu, anh ngủ quên mà. Đúng không? Tâm nghĩ lừa dối. Chắc chắn là lừa dối rồi. Nói như vậy để biện minh cho mình. Không, ở đây không cần suy xét nên cũng biết là chắc chắn là tạo tâm nghĩ lừa dối. Cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc là thân cử chỉ gì đó. Thì cái này có, đúng không? Có chắc chắn nói dối rõ ràng. Rồi người nghe tin theo sự lừa dối đó. Ở đây thì không phân tích thì người ta cũng đâu có phản ứng gì, thì chắc chắn người ta cũng phải có người tin thôi, đúng không? À, còn nếu không tin thì phải có tình huống rõ ràng, nói tôi tao biết bữa này đâu có kẹt xe gì đâu mà nói dối tao rồi thì nó mới có, mới không tin. Chứ còn cái đây là không có nói gì nữa thì chắc là tin rồi, đúng không? Đó, tin vậy thì kết luận anh này phạm nói dối. À, mà phạm nói dối. Vấn đề là nghiệp bất thiện nặng hay nhẹ. Tạo nghiệp bất thiện nặng hay nhẹ có đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh hay không? Thế quý vị là nặng hay nhẹ? Cái việc này nó có gây thiệt hại cho công ty không? Thì chúng ta cứ hỏi cái gây thiệt hại cho công ty không? Có, đúng mà. Đi trễ 30 phút là nhiều khi ảnh hưởng nhiều công việc của công ty ấy. À, vân vân. Nói chung là cái việc này chắc chắn có gây thiệt hại cho công ty. Cho nên là đây là tạo nghiệp bất thiện nặng nha. Tạo nghiệp bất thiện nặng chứ không phải nhẹ được. Đó, tạo nghiệp bất thiện nặng. Tại vì cái gây thiệt hại, có gây thiệt hại chứ không phải không gây thiệt hại. À, thì làm mình trễ, mà nhiều khi cái công việc đó nó công đoạn đó mình đứng mình làm mà không có ai làm cũng bị trễ. Nhớ cái việc mà đi làm là người Phật tử, không phải nói Phật tử đâu, có thọ giới hay không thọ giới. Ở đây nên lưu ý, có thọ giới hay không thọ giới thì mình là người học tin sâu nhân quả, mình phải né cái việc là cắt giờ. Tại vì nếu mà mình làm không đúng cái công trình đó, cái việc đó thì mình có tạo cái nghiệp bất thiện. À, dù có muốn hay không thì mình đã có phạm cái đó, là xét về cái tội gọi là tội trộm cắp á. Nó mất cái thời gian á. Người ta quy định ngày mình làm bao nhiêu. À, từ cái công việc của mình nó giao theo tiến độ, tức là giao theo công việc. Chứ còn nếu mình làm theo giờ thì phải chú ý. À, từ khi mình làm hết việc rồi thôi. Chứ còn nếu mà làm mà có công việc thì mình làm phải đúng giờ, nghĩa là mình làm bao nhiêu giờ thì cái đó mình phải cần. Rồi, ví dụ thứ năm, một cô Phật tử quy được mẹ chồng dặn mua một con cá trê sống để trưa về nấu canh chua. Do cô quy sợ phạm giới sát sanh nên tới mua một con cá lại khác đã chết rồi. Về nhà nói với mẹ chồng rằng hôm nay ở chợ không có bán cá trê nên con mua con cá này. Bà mẹ chồng nhìn thái độ cử chỉ thì biết con dâu mình nói dối. Bà không tin nhưng không có cách nào để bắt lỗi con dâu được. Vậy cô Quy đó có phạm nói dối không? Có tạo nghiệp bất thiện nặng hay nhẹ không? Hả? Thì chúng ta nói tạo nghiệp bất thiện nặng hay nhẹ thôi đi, cho đơn giản ha. Rồi, tạo nghiệp bất thiện nặng hay nhẹ. Rồi, bây giờ theo quý vị có nói dối không mà có tạo nghiệp bất thiện không? À, hiểu như vậy rõ ràng đúng không? Tình huống là gì? Đây là tình huống rất thực tế đúng không ạ? Quý vị Phật tử, các cô đó, chợ mẹ bảo mua con cá trê về trưa nay nấu cơm chua. Nhưng mà mình thì sợ con cá trê sống á. Cá đồng thì cá trê sống về nấu canh chua chẳng ngon, nhưng mà mình sợ phạm giới sát sanh cho nên là tới cái mua con cá nào nó chết sẵn là chết đó. Thì cá trê tất nhiên nó không chết được rồi, thì cá trê nó bỏ nuôi người ta nó mạnh lắm, bỏ nó sống luôn, cá đồng mà, thì chỉ cứ mua con cá nào chết thôi, con cá nào yếu hơn cái nào đó thì có rồi về nói mẹ là bữa nay đó nó không bán cá trê cho nên là con mua con cá này. Mẹ chồng nhìn thái độ cử chỉ biết con dâu mình nói dối rồi, bà không có tin. Nhưng mà không có cách nào để bắt lỗi con dâu mình được, cho nên là bây giờ cô quy thì có phạm nói dối không và tạo nghiệp bất thiện nặng hay nhẹ đó, thì chúng ta thấy như vậy. Thì ở đây á, là chúng ta coi nè, bây giờ đầu tiên chúng ta xét năm bốn chi pháp này ha, bốn chi pháp điều không thật và không có. Đó là bữa nay cô nói gì đây? Ở chợ không có bán cá trê, đây là cái điều này là điều không thực tế, đúng không ạ? Trong thực tế có bán, nhưng mà cho nên là do đó là điều không thực tế, điều không thật, cho nên là thực tế là đó. Như vậy là thỏa điều thứ nhất, tâm nghĩ lừa dối chắc chắn luôn, cô này muốn dối để khỏi xâm phạm sắc sanh, cho nên có, đúng chưa? Rồi cố gắng lừa dối bằng lời nói, hành động, cử chỉ, vân vân, có, cô làm nói luôn. Người nghe tin theo sự lừa dối ấy, cái là bà mẹ chồng không tin, nhìn cái biết con dâu mình nó dối rồi, cho nên không tin. Vì cho nên không thỏa cái điều kiện này, tức là ngay đầu là không có thỏa. Vậy thì may quá, trong trường hợp này là không phạm nói dối, đúng không ạ? À? Người nghe không tin mà, không phạm nói dối, cho nên không có phạm, không phạm nói dối. Tại vì bà kia có tin đâu. Tuy nhiên bây giờ không phạm nói dối nhưng có tạo nghiệp không? Bất thiện không? Chắc chắn có tạo nghiệp chứ. Mà nghiệp nặng hay nhẹ? Thì bây giờ cái này là do các bạn này không tin nha, cho nên không phạm nha. Người nghe phải tin theo mà, bây giờ có tin đâu. Rồi bây giờ không, bây giờ tạo nghiệp bất thiện nặng hay nhẹ? Thì ở đây nghiệp này á, cô lừa dối không được, nhưng mà tránh cô làm việc xấu mà cô nói như vậy vẫn là một cái việc không có tốt, vẫn là nghiệp bất thiện. Và nặng hay nhẹ thì chúng ta xét về cái độ thiệt hại. Cái thiệt hại của cái người nghe đó, cái người đối với cái việc làm đó của gây cho người khác đó. Thì cái việc này thì thật ra nó không có gây cái nghiệp gì nặng, đúng không ạ? Cho nên là có tạo nghiệp bất thiện nhẹ. Đó, tạo nghiệp bất thiện nhẹ thôi nha, không có tạo nghiệp bất thiện nặng. Bởi vì sao? Vì cổ không có gây cái thiệt hại lớn cho bà đó, thì không ăn cá đó thì có nào con chua nó không ngon chút thôi, chứ có làm gì đâu mà giữ á, không đâu có gì đâu. Cho nên cái này là tạo nghiệp bất thiện nhẹ à, nhớ. Đấy, cho nên là đại này cũng là các mấy cái đồng tu cũng đỡ bớt áp lực, đúng không ạ? Bất thiện nhẹ là gì? Mẹ chồng ghét, mẹ không tin. Cái nghiệp này không đưa đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng gây cho người ta mất lòng tin với mình, được chưa? Và tương lai cũng vậy, có thể người ta cũng không tin mình, không phải đời này và đời sau nữa. Đó. Thì cái quả nó trổ ngay hiện tại là bà mẹ ghét. Đó. Vậy cho nên qua mình học đó, mình yên tâm hơn, cái tâm mình nó không có bị rối loạn. Tại vì Đức Phật nói mà, cái nào mà lục mình cho là phi lục, tức là không phải lục của Phật mà mình cho là phi lục, cái nào pháp mà không cho là pháp, mình xác định sai á, thì khi đó mình cái phiền não mình nó tăng thì mình xác định đúng thì cái phiền não mình nó bớt. Cho nên nó ngay từ đầu vào học Phật pháp á, phải học chuẩn. Không học chuẩn rồi á, thì rất nhiều hoang mang, cái gì cũng sợ hết á. Đó là lý do tại sao á, cuối cùng mình phải học cái này, học kỹ lại với lục chính xác. Cho nên cô này không có phạm nói dối bởi vì cô thiếu một chi pháp là người ta không tin và mẹ không tin. Và cũng tạo nghiệp bởi vì cái việc nào mà làm sai, mà nói không đúng thì tạo nghiệp bất thiện hết á. Nhưng mà nặng hay nhẹ thì ở đây ngay nghiệp nhẹ, bởi vì cái thiệt hại không đem lại thiệt hại cho người ta lớn. Nó không có thiệt hại, cho nên nhẹ. Rồi bây giờ chúng ta vào cái mục C4. Thử cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc là bằng thân cử động, có bốn cách. Bốn cách ở đây nói kỹ hơn. Một, tự mình cố gắng lừa dối bằng lời nói dối hoặc bằng thân cử động lắc đầu phủ định điều có thật hoặc gật đầu khẳng định điều không có thật. Cái này thì rõ ràng rồi, đúng không ạ? Tức là cái điều có thật đó thì mình lắc đầu, mình kia không biết. Còn điều không thật thì mình gật đầu cho người ta tin. Tất nhiên ở nước mình thôi nha, có một số nước nó ngược lại đó. Nhưng nước nó lắc đầu thì là đồng ý. Hai, sai khiến người khác lừa dối bằng khẩu nói dối hoặc bằng ra thân ra hiệu. Cũng đôi khi mình có lối dối như vậy bằng cách mình nhá nhau, đúng không, nhá người khác, ê tôi nói thế này là ra hiệu cái gì đó, tay chân gì đó để cho người khác nói dối, thì cái đó cũng là phạm nói dối ha, bằng lừa dối. Thứ ba, viết chuyện không thật trên báo, trong thư, trên mạng xã hội, nói điều không thật trên đài phát thanh, truyền hình, vân vân. Lan truyền lừa dối, độc giả, thính giả tin theo cho là thật. Cái này là ngày nay là nhiều ra. Viết chuyện trên báo nè, trong thư nè, rồi trên mạng xã hội, Facebook rồi đó. Đó, TikTok rồi gì đó, làm, đăng. Thì cái đó đều những cái chuyện giả hết mà để khiến cho người ta tin là thật. Thì đó là mình dối. Cái này, nghiệp này, cái này cũng nhiều. Thứ tư là viết sách nội dung không có thật, ghi âm điều không có thật và băng đĩa có tính cách lâu dài để lừa dối độc giả, thính giả tin theo. Cái này viết sách, viết sách như bây giờ sách lịch sử rồi đó, mấy cái sách này kia là nhiều khi người ta viết giả, không có thiệt. Thì cái đó là đấy. Còn nếu mà mình viết sách như cái sách khoa học viễn tưởng rồi đó, thì cái đó người ta thừa biết là chỉ là giả tưởng thôi, viết cái chuyện này chuyện kia rồi đó, thật ra chỉ là giả tưởng thôi, thì nó không có mặt nghiệp nói dối. Quý vị hiểu mà, tại vì mình đã biết là giả tưởng rồi mà, thì ai cũng biết cái chuyện nó không thật rồi. Viết Doraemon chẳng hạn, chuyện tranh Doraemon chẳng hạn, thì mấy đứa nó thừa biết cái chẳng có cái chuyện như vậy, nhưng mà chỉ là giả tưởng thôi, người ta đã để cái chuyện là khoa học giả tưởng ngoài rồi, thì như vậy là nó cũng không phải là lừa dối nha. Còn mình học nó kỹ càng rồi đó, chứ không mà học riết rồi mình sợ cái gì cũng sợ hết đó, viết chuyện cũng không dám viết luôn. Đó là người ta học sai, không hiểu. Rồi bây giờ chúng ta vào ví dụ để đỡ buồn ngủ nè. Ví dụ thứ 6, một chú Phật tử D vì để tuyên truyền pháp môn tu của mình nên lên mạng viết bài nói tả về sự ra đi của một vị đồng tu khác rất thù thắng, tướng rất đẹp. Nhưng thực tế thì vị đồng tu đó ra đi không được như vậy. Như thế, chú Phật tử D có phạm nói dối không? Có tạo nghiệp bất thiện nặng hay nhẹ không? Hay chúng ta nói là tạo nghiệp bất thiện nặng hay nhẹ thôi, chắc chắn là tạo nghiệp rồi. Không thực tế là nặng hay nhẹ. Rồi bây giờ đây, đây là một cái bài toán rất thực tế mà, một cái tình huống rất thực tế mà hiện nay mọi người đều thấy, đúng không ạ? Tức là một chú Phật tử D để tuyên truyền cái pháp môn tu của mình, có thể là tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tâm, tu gì đó. Cho nên lên mạng viết bài tả thì ra đi của một cái đồng tu khác, ra đi tức là chết á, một đồng tu khác rất là thù thắng, tướng rất đẹp. Nhưng mà thực tế cái vị đồng tu đó ra đi không được như vậy. Như thế chú Phật tử D đó có phạm nói dối không? Và có tạo nghiệp, tạo nghiệp bất thiện là nặng hay nhẹ? Tại vì cái không thật là, đó, thì chúng ta thấy, thì chúng ta quyết định xác định đây là một tình huống rất thực tế mà thời nay nhiều người làm, nhiều người làm nha, chứ không phải là một người làm đâu. Đó. Thì đây chúng ta coi nha, cái vấn đề chúng ta xét bốn chỉ pháp. Một, điều không thật vật không có. Điều không thật là rõ ràng là đồng tụ đó ra đi cái tướng rất là thù thắng, rất đẹp đó. Mà thực tế đâu có phải vậy, cho nên đó là thỏa mãn điều nhất, là điều không thật. Tâm nghĩ lừa dối. Chú này mặc dù có tâm là để gì, tuyên truyền pháp môn mình là tâm tốt đó chứ, nhưng mà rõ ràng là vẫn là tâm lừa dối, đúng không ạ? Cái tâm lừa dối nhá, mình nói như vậy, biết cái sự thật nó không phải vậy mà nói vậy là tâm nghĩ lừa dối. Rồi, cố gắng lừa dối bằng lời nói, hành động, vân vân. Nói chung là đây là bằng cách viết bài lên mạng. Đó, vậy thì có cố gắng. Rồi người nghe có tin theo cái sự lừa dối đó không? Bây giờ có tin không? Thưa quý vị có tin không đây? Chắc chắn tin chứ. Tại vì cũng có nhiều người đâu có chứng kiến đâu. Không có chứng kiến thì coi như vậy, tin vậy thôi. Trong cái số đông thì chắc chắn cũng phải có người tin. Như mình không tin đó, thì may. May cho ổng, như ổng nó nói nhưng mà mình không tin, thì may cho ổng bớt được một người. Nhưng mà sẽ có những người tin, và thậm chí có nhiều người tin nữa là khác. Cho nên kiểu này thỏa, đúng không ạ? 1, 2, 3, 4 điều kiện đủ hết. Nên kết luận là chú Phật tử D này, Phật tử D phạm nói dối chắc chắn luôn. Phật tử D phạm nói dối. Đó. Và bây giờ tạo nghiệp bất thiện là nặng hay nhẹ thôi. Bây giờ ai nói như mọi người nói nặng, ai cũng nói nặng hết, không ai nói nhẹ hết, đúng không? Ở đây nó xét cái ảnh hưởng á, bây giờ cái gây thiệt hại cho mọi người là nhẹ hay nặng. Khi một cái pháp môn tu nào đó mình tuyên truyền như vậy đó, thì nó ảnh hưởng là thuộc dạng ảnh hưởng lớn. Tại sao? Vì cái đó là nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời cũng bao nhiêu người, đúng không ạ? Rất nhiều người, đặc biệt mấy người mới vào đạo á, họ đâu biết nào đúng đâu nào sai đâu, cho nên họ tin. Mà tin cái đó có thể nó làm lật đật mất con đường tu của họ. À, cho nên là từ đó đó nó tạo nghiệp này là nghiệp rất nặng nữa là khác. À, nghiệp này là nghiệp rất nặng, nó thuộc cái dạng lừa dối về chứng thánh chứng kiến gì là nghiệp rất nặng. Cho nên là cái tội này là rất nặng nha, cái tội này xếp là tội rất nặng đó. À, nên là cái này là gọi là tạo nghiệp bất thiện rất nặng, chứ không phải nặng nữa. À, nặng đó, nặng, nếu mình nói nhận nặng là còn nhẹ đó nha. Thì nó ảnh hưởng nhiều lên mạng này nữa nè, là viết lên mạng đó là phải nói rất nặng. À, cho nên hãy cẩn thận. Đôi khi mình làm cái nghiệp mà gì đó nó ảnh hưởng rất lớn thì nó rất nặng, lên mạng đông người coi nữa, thì cái này cái nghiệp này nó sẽ dẫn đến đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Cho nên là hãy cẩn thận, cái nào biết thì biết. À, đó thì chúng ta đưa ra một cái tình huống như vậy. Người nào có tác ý trong tâm bất thiện lừa dối người khác, nếu người khác tin theo sự lừa dối của mình nên hội đủ bốn chi pháp thì người ấy phạm điều giới nói dối, tạo ác nghiệp nói dối. Nhưng nếu người khác không tin theo sự lừa dối ấy nên không hội đủ bốn chi pháp thì người ấy không phạm điều giới nói dối. Đó, thì đây là nhắc lại trên thôi. Như vậy nếu mà mình không tin á thì cũng đỡ bớt một cái đó nha. À, đỡ bớt một cái người cho họ. Còn cái nào ba la di hay không á thì cái chút nữa chúng ta sẽ tới cái chỗ chứng thánh. Nói tới cái chỗ chứng thánh đó, nó có cái giới bà là gì đối với tỳ kheo á, thì chúng ta sẽ có à, thì cũng tương tự như vậy, nó có cái tội bà là tội rất là nặng à, đối với cái tiện lừa dối về bậc thánh chứng. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống nhẹ nhẹ chút đi à. Ví dụ thứ bảy, mùa hè hai đứa con của một gia đình Z ở nhà chơi, cái là đội mùa hè đó, thì sơ ý làm rơi vỡ bình thủy tinh đựng nước để trên bàn. Hai bạn bàn cách thực hiện điện thoại, nói với mẹ rằng do con mèo nhảy qua khiến làm rớt bình thủy tinh bể rồi. Người mẹ nghe xong chưa tin, suy nghĩ để về xem. Nói hai đứa con cứ để im vậy, mẹ về xem sao. Khi về, bà mẹ biết không thể do con mèo được nên nói hai đứa con nói dối, phạt hai đứa con. Vậy hai đứa con đó có phạm nói dối không? Có tạo nghiệp bất thiện là nặng hay nhẹ? Đó, thì đây là một tình huống rất thực tế. Quý vị đọc lót được không ạ? À, Thiền Trang xin tả lại nha. À, tức là mùa hè, thì các cháu nó được nghỉ hè. Các bạn thì ở nhà chơi thì sơ ý làm rơi cái bình thủy đựng nước á, bình thủy thủy tinh á đựng nước á trên bàn á, rớt xuống bể, cho nên nó sợ mẹ la, cho nên nó nghĩ cách thôi bây giờ điện cho mẹ nói rồi, mẹ ơi con mèo nó nhảy qua rớt cái bình thủy bể mất rồi. À, thì người mẹ nghe như vậy thì tất nhiên cái kinh nghiệm người lớn người ta đôi khi người ta không tin liền. À, thì chưa tin thì để suy nghĩ từ từ đó, về coi tình hình thực tế thế nào. À, thì sợ tụi nó dọn mất cái chứng trường nha, nên để im đi. À, để im như vậy đi, để mẹ về mẹ xem. À, để im như vậy để mẹ về mẹ xem coi thử ra sao. Rồi khi bà về á thì bà thấy cái tình hình đó là cái là bà thấy là cái không phải do mèo được đâu. À, hai đứa này nó dối rồi. À, bà nói là hai đứa này còn nói dối và trách phạt tụi nó. À, vậy thì hai đứa đó có phạm nói dối không, tạo nghiệp bất thiện là nặng hay nhẹ? Đó, đây là một tình huống rất thực tế trong đời sống á. Thì chúng ta học những tình huống này thì chúng ta sẽ hiểu hơn giới luật nó không khô khan, rất rõ ha. Cho dù có thọ giới hay không thọ giới thì vẫn là tính thì nói dối nha. Nếu mà thọ giới thì là phạm giới, còn nếu không thì gọi là phạm nghiệp nói dối. Rồi bây giờ chúng ta xét mấy chi pháp nha. Ở đây đối với các đồng tu là xét thêm. Một, điều không thật và không có. Điều thật và không có đó là con mèo nhảy qua là rất bình thủy. Điều này không có. Không thật. Tâm nghĩ lừa dối chắc chắn luôn. Bởi vì hai đứa con này rõ ràng là muốn lừa dối để khỏi bị mẹ phạt đánh hay là gì đó, đúng không chưa? Có hành động để mà lừa dối, có không? Có, tức là gọi điện nói mẹ là con mèo nhảy qua rất bình thủy, bể. Rồi có. Rồi bây giờ người nghe tin theo sự lừa dối ấy. Rồi bây giờ có nghe không? Có tin không? Ở đây là mình phải xét đọc kỹ. Người mẹ nghe xong chưa tin, suy nghĩ để về xem, tức là bà cũng chưa có tin liền, bà xem. Rồi cho nên là khi để cứ để im để về mẹ xem sao. Thì khi về thì thấy là không thể dân mèo cho nên bà không tin. Bà nói là hai đứa nó dối rồi, phạt luôn. Và sau đó phạt hai đứa. Thì như vậy là bà không tin, đúng không ạ? Cái này là chi tiết này là không tin. Chưa tin ngay mà, chưa tin ngay. Nếu bà đó bà tin rồi về mà phát hiện ra thì cái đó là sẽ là nghiệp nói dối. Như vậy ở đây không tin từ đầu, bà vẫn để một cái dấu hỏi. Còn nếu như bà đã tin rồi xong rồi về bà mới thấy là không, không phải rồi. Thì như vậy là sẽ thành nói dối. Nhưng mà đây không. Thì cái thứ tư là không thỏa, tức là người nghe không có tin theo, chưa tin, chưa quyết định. Chưa quyết định. Thì cái này là hai đứa này nó không có phạm nói dối thì bà không tin. Hai đứa con không phạm nói dối. Bị bà mẹ không tin nha. Nhưng mà tạo nghiệp thì thế nào? Bất thiện nặng hay nhẹ? Các quý vị, tạo cái nghiệp nặng hay nhẹ? Ở đây nghiệp bất thiện thì nặng hay nhẹ thì chúng ta coi thử coi là coi gây ra hậu quả lớn không? Hậu quả này đâu có lớn đâu không? Mới bể cái bình thủy thôi. Thế thì về bị phạt, quả báo tức thời này nè, bị mẹ phạt nè, đó, cho nên cái nghiệp này thì là nghiệp bất thiện nhẹ thôi. Đấy, thì cái do cái hành động đó nó không mang ra cái thiệt hại lớn nha. Thì cho nên là không có phải là nghiệp bất thiện mạnh nặng. Đó, thì cái do cái hậu quả. Thế cho nên là mình học như vậy á, thì mình cũng đỡ bớt lo sợ, đúng không ạ? Nó sẽ không đưa hai đứa nhỏ này đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nó chỉ khiến cho đứa nhỏ này bị quả báo, bị mẹ không tin, nghi ngờ rồi và sau này có thể cũng bị người ta lừa dối nhỏ nhỏ vậy đó. Thì có những cái quả báo nó tương xứng. Nhưng mà không có đó rồi bị mẹ đánh ra, đúng không ạ? Kiểu vậy đó. Rồi, bây giờ chúng ta mới vào học vào cái phần D là ác nghiệp nặng nhẹ của điều giới nói dối. Người phạm điều giới nói dối tạo ác nghiệp nặng hay hoặc là ác nghiệp nhẹ căn cứ vào sự thiệt hại nhiều hoặc ít đến cho người tin theo sự nói dối ấy. Thì cái đó cái quan trọng là mình tạo ra cái thiệt hại nhiều hay ít. Nếu người nào phạm điều nói dối đã gây ra sự thiệt hại nhiều đến cho người tin theo sự nói dối thì người nói dối đã tạo nghiệp ác nghiệp nói dối nặng. Ác nghiệp này có cơ hội cho quả tái sinh ở kiếp sau trong cõi ác đó. Như hồi nãy thì chẳng nói rồi, đây là ôn lại thôi đó. Nếu mình gây thiệt hại nặng á, thì mình sẽ đọa trong, có khả năng tạo ra, có cơ hội tạo ra đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu người nào phạm điều giới nói dối nhưng không gây ra sự thiệt hại nào đáng kể cho đến người tin theo sự nói dối thì người nói dối ấy đã tạo nghiệp nói dối nhẹ. Ác nghiệp này không có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác mà có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh. Đó, có thể là quả tức thời hoặc cái sau này. Đó, thì mình học ở đây mình sẽ thấy yên tâm hơn tới những cái nghiệp chứ không phải nghiệp nào đọa thì đỡ hơn. Rồi bây giờ tới cái mục F, tính chất của sự nói dối. Đối với người cận sự nam cận sự nữ, tức là ưu bà tắc ưu bà di đó, nói dối là một giới cấm trong ngũ giới. trong bát giới Upasatha Sila, tức là giới bát con trai. Trong cửu giới, tức là đối với người cái giới mà đi xuất gia đó, đi xuất gia à, gọi là đi tu nữ, tu nam thì tu mà không phải là tỳ kheo, không có sơ gì. Mà người tại gia nói chung cần phải giữ gìn cho được trong sạch thì được nhiều phước thiện cao quý. Nhớ, giữ được nhiều thì mới được phước thiện nhiều cao quý nha. Đang cố gắng giữ chứ không nói nhẹ rồi cứ phạm, không khuyến khích. Thứ hai, nếu người nào phạm giới nói dối thì người ấy đã tạo ác nghiệp nói dối nặng hoặc nhẹ tùy theo sự thiệt hại đã gây ra đối với người tin theo sự nói dối ấy. Ngay đời hiện tại, người phạm điều nói dối ấy bị mất uy tín đối với nhiều người. Nếu tạo ác nghiệp nói dối nặng thì ác nghiệp nói dối có cả cơ hội cho quả tái sinh đời sau trong quả ác. Cái này chúng ta ôn lại thôi. Nhớ thông thường ngay đời mình sẽ chịu cái quả là bị mất uy tín. Quý vị nói dối nhiều thì người ta không tin. Nói dối mấy lần người ta không tin cho nên nói mất uy tín đó. Rồi hồi nãy có người có đồng tu nói về cái này nè. Thì thứ ba, nếu nói dối về chứng thánh, chứng thiền mà người nghe tin theo thì phạm tội đại vô ngữ, tạo ác nghiệp rất nặng. Đó. Cho nên cái này á, nói về chứng thánh, chứng thiền rồi đó, rồi ở đây mới nói là như vãng sanh tịnh độ rồi đó. Đó, phải kể rồi đó. Hồi tại vì cái hồi xưa thời Đức Phật không có vãng sanh tịnh độ. Chứ còn bây giờ nó có thêm đó nữa thì mình phải bổ sung vào. À, vãng sanh tịnh độ rồi đó mà mình nó nói dối kiểu đó đó. Thì cái này mà người nghe tin theo á thì phạm đại vọng ngữ, tạo tội nghiệp bất thiện. Cái này nó thuộc về tương đương chứng thánh. À, chứng thiền, chứng sơ thiền trở lên là cũng được rồi. Đó, đó là đại vọng ngữ. Mà cái tội này là thuộc ba la di đối với tỳ kheo, là bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Tội đó là đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh đó. À, đó, đọa địa ngục luôn đó. Nếu không sám hối là tỳ kheo đã bị đó là đọa địa ngục. À, cho nên là cái nghiệp nó rất nặng. Nói dối, lừa dối vô tội. Có trường hợp này nè. Người nói dối bằng khẩu hoặc lừa dối bằng thân. Nếu không gây ra sự thiệt hại nào cho đến người tin theo, đến cho người tin theo lời nói dối, thì sự lừa dối ấy thậm chí còn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho người tin theo lời nói dối. Sự lừa dối ấy thì người ấy tuy phạm điều giới nói dối mà không có tội lại còn có phước thiện nữa. À, cái trường hợp này thì cũng phải nói rõ hơn. Tức là vậy, có những cái nói dối hoặc là mình làm hành động gì đó dối nhưng mà nó không gây thiệt hại cho người nghe, người tin theo mà nó mang lại sự lợi ích, thậm chí tiến hóa, an lạc lâu dài cho họ thì cái này cũng có một số tình huống nó có vậy. Từ từ chúng ta xét thì cái lừa dối kiểu đó đó mà người đó vẫn phạm nha, vẫn phạm nói dối nhưng mà không có tội mà còn có phước nữa. Thì do sao? Do sao lại có như vậy? Bởi vì thật ra ở đây ấy, khi phạm nói dối là tạo nghiệp bất thiện đó. Nhưng mà tại sao lại có phước? Có phước là tại vì giúp người cái tiến lên. À, ví dụ người ta đang về, bây giờ lấy ví dụ đi. Quý vị biết cái người đó là bệnh gì đó, có cái bệnh mà yếu tim gì đó. Mà bây giờ họ nghe cái chuyện mà con trai họ tai nạn chết đùng cái họ xỉu họ có thể tăng thông máu chết gì đó chẳng hạn, thì mình nghe như vậy mình phải không thể nói thẳng, mình phải nói dối. Thì trong trường hợp đó tạm thời nói dối để cho người ta giảm cái nhịp cho người ta xuống, thì như vậy đó thì nói dối thiệt nhưng mà mang lại lợi ích, thì cái đó đó nó vừa mang phước nhưng mà trong cái nói dối nó cũng tạo bất thiện nhé. Thì cũng có cái đó gọi là quả đen trắng á, lẫn lộn đen trắng á, tạo nghiệp đen lẫn lộn đen trắng thì cho quả lẫn lộn đen trắng. Đúng là như vậy đó. Thì chúng ta hiểu nha, nên những tình huống nó cũng mang lại lợi ích, thậm chí cái phước lớn hơn là cái quả. Tại vì có nhiều cái tình huống đó thì cái giới, phạm giới nói dối, nhưng cái phước mà mang lại nó lớn hơn. À, có những cái trường hợp như vậy. Thì dù sao thì người ta cũng phải tùy tình huống mà xét. Bây giờ chúng ta muốn rõ hơn thì chúng ta hãy làm rõ giới nói dối qua các ví dụ, tức là 1G. 1G là làm rõ giới nói dối qua các ví dụ. Đó, thì cái mục này chúng ta học hết mục này là ok. Ví dụ thứ 8. Đây là lấy ví dụ trong luật của Phật luôn. Và thời Đức Phật có nhiều vị tỳ kheo đã vào mùa an cư ở trú xứ nọ sau khi thỏa thuận rằng vị nào sẽ rời trú xứ này trước tiên, chúng ta sẽ biết vị ấy là A-la-hán. Vị ấy là vị A-la-hán. Có vị tỳ kheo nọ nghĩ rằng hãy để cho các vị biết ta là A-la-hán rồi đã rời trú xứ ấy trước tiên. Vị ấy có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, tức là tội Parajī. Vị ấy đã trình việc sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Vậy câu hỏi chúng ta, vậy vị đó có phạm nói dối hay không? Và nếu phạm thì phạm mức nặng hay nhẹ? Đây là một tình huống rất thực tế. Đây trong giới luật, tức là ăn cư kiết hạ ở chung với nhau 3 tháng mùa mưa. Thì bắt đầu các cái vị đó quy định thỏa thuận nhau là bây giờ ai mà rời khỏi trú xứ này đầu tiên á, thì người đó là A-la-hán. Thì có vị tỳ kheo nọ nghĩ rằng hãy để cho các vị biết ta là A-la-hán rồi đã rời trú xứ đầu tiên. Sau khi đi sau đó nghĩ lại nghi biết mình đã phạm tội Parajī chưa, tức là Parajika, tức là Parajī, tội rồi bị trục xuất khỏi tăng đoàn á, không được làm tỳ kheo nữa đó. Tại vì cái tên này nó liên quan đến chứng thánh, chứng A-la-hán được mà. Chứng sư tu đồ hoàng là không được rồi đó. Nói tu đồ hoàng đã lên là không được rồi. Không để xưng mình chứng thánh, không thể xưng mình không chứng thiền rồi đó, nếu mà mình không biết rõ mình không chứng. Thì ở đây cũng cái hành động như vậy, vì ấy mới nghi hoặc và biết cái như vậy không, thì có phạm giới nói dối không, mới bạch lên Đức Phật. Thì theo quý vị là như thế nào? Theo quý vị thế nào? Có phạm không? Phạm nói dối không? Cái hành động đó có phạm không? Thì chúng ta muốn biết hành động đó có phạm hay không thì chúng ta phải xét đầu tiên á, là cái vị đó có phải là A-la-hán không đã, đúng không? Nếu là A-la-hán thì không phạm đó. Và vậy thì ở đây á, có phải là A-la-hán hay không? Thật căn cứ theo trong đây, quý vị thấy có biết mà vị này có phải là A-la-hán không? Không có chi tiết, nhưng mà có một chi tiết này. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Cái chữ này, cái dòng này chứng tỏ vị đó không phải là A-la-hán. A-la-hán không bao giờ có nghi ngờ. Không bao giờ nghi ngờ được. A-la-hán thì tôi mặc nhiên ta làm gì có phạm giới này, nên là không có bao giờ có nghi ngờ này. Cho nên vị này chắc chắn không phải là A-la-hán, thậm chí không phải là Tu Đà Hoàng. Không phải Tu Đà Hoàng. Cho nên phải chăng đã phạm, cho nên là có cái nghi ngờ này. Thì có nghi ngờ này, như vậy là điều quy định của tăng là ai rời trước tiên thì vị ấy là A-la-hán, mình rời trước tiên để cho người ta biết A-la-hán. Như vậy thực tế đây là điều không thật, mình đâu phải là A-la-hán, đúng chưa? Cho nên là khỏa điều tiên. Tâm nghĩ lừa dối, có vị này nghĩ rằng hãy để cho các vị biết ta là A-la-hán, có. Rồi thứ ba là cố gắng lừa dối bằng nói hành động, mình nói vậy cho nó gần gũi ha, có. Vị ấy đi trước tiên, đi ra khỏi trú xứ đó đầu tiên, nó ra khỏi nơi đó đầu tiên, có. Và người ta tin, tất nhiên các vị kia đã quy định như vậy cho nên tin, trừ bậc thánh không tin nhớ. Có bậc thánh A-la-hán sẽ không tin, nhưng mà cái bậc thánh nhân, bậc chân nhân, tất nhiên không phải A-la-hán nào cũng biết hết, nhưng mà thông thường sẽ có người không tin. Còn cái vị này chắc chắn có người tin, cho nên đã thỏa. Và như vậy theo thiện trang là đủ 4 tiêu chuẩn. Và vị này phạm giới, mà phạm giới mức này là phạm giới nặng, đúng không? Tội đại bộ ngữ đó. Cái này là tội Parajika, bị đuổi ra khỏi tăng đoàn. Có phải như vậy không? Chúng ta coi thử Đức Phật kết luận nè. Hay, giọng kết luận của Đức Phật nè. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika, tức là Parajī nha. Quý vị thấy Đức Phật kết luận là phạm Parajī. Tại vì rõ ràng nó không có gì chối được nữa. Cho nên tội này nặng đó, bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Cho nên là trên cái đùa, cái mà giỡn với mấy cái thánh quả, không có thánh quả, không có đùa được. Thánh quả nè, chứng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Trừ khi mình không biết, mình tại vì mình học dốt quá hoặc mình ngộ nhận, thì cái đó nó không có phải. Nhưng mà nếu mà mình biết mà mình cố tình nói là Cái đó là phạm. Rồi bây giờ chúng ta thấy có một ví dụ này hay hơn nữa nè, cũng vào thời Đức Phật nè. Ví dụ thứ 9. Vào thời Đức Phật, có người Bà La Môn nọ đã thỉnh mời các tỳ khưu và đã nói điều này: thưa các ngài, xin các ngài A La Hán hãy ngự đến. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: chúng ta không phải là các vị A La Hán, mà người Bà La Môn này gọi chúng ta bằng từ A La Hán, vậy chúng ta nên xử trí như thế nào đây? Các vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Các vị ấy có phạm nói dối không? Và nếu phạm thì mức nặng hay nhẹ? Tình huống này là một cái tình huống thực tế trong thời Đức Phật, tức là có cái vị Đà Bà Môn thỉnh các vị tỳ kheo tới để mà cúng dường. Tại khi các vị tỳ kheo đi vào thì mới xin, thưa các ngài, xin các ngài A La Hán mọi người đến chào mừng. Rồi sau đó cũng vậy, vô ăn thì cũng có nói là thưa các ngài A La Hán mời các ngài ăn, mà vân vân, cứ nói vậy miết đó. Thì cái các vị tỳ kheo con mới đầu thì không xử lý không kịp, mà đâu biết rồi, mời họ nói vậy thì cũng đi vô đó. Mình mà sau đó nghĩ lại, ủa mình đâu phải A La Hán đâu, vậy thì sao đây? Đó thì cái này là cái cũng mệt đó ha. Đó, thì cái thời Đức Phật có chuyện đó nha, đây cũng có đó. Nhiều khi á, mình đi ra ngoài hoặc là bây giờ Phật tử nghe mình giảng á, của ngày ông thầy cũng giảng tin chắc ông đó là A La Hán rồi đó. Cái thầy mà thầy là A La Hán, nhiều khi mình chào mừng A La Hán đến chúng con kiểu vậy đó, là không phải A La Hán là tu đồ hoàng gì đó, hay là chào vị chứng thiền tới chứng con vậy cho chúng con đắc thiền đó, kiểu họ nói như vậy. Thì bây giờ mình đến rồi mình từ chối cũng đôi khi không có phản ứng kịp thì mình cũng đi rồi vậy, như vậy hoặc sau đó nghĩ ủa chết thì mình phạm giới rồi thì cứ như vậy. Ở đây là tình huống như thế, thì chúng ta coi thử nếu mà theo phân tích của chúng ta cứ căn cứ mấy cái chỉ pháp này đi, điều không thật và không có là cái điều mà là chứng A La Hán đúng không? Tâm nghĩ lừa dối thì các vị này thật ra không có tâm nghĩ lừa dối, không có, đâu có do ông kia ông nói mà, đâu có mình nói đâu, ông nói kệ ông chứ. Nhưng mà tại mình cũng cái này là phản ứng không kịp đúng không? Đó thì ở đây nếu mà mình họ nói mà mình gật đầu á, ở đây cũng đâu có biểu hiện gì đâu đó, cho nên là giờ như vậy thì ở đây mình coi đáp án Đức Phật đi. Này các tỳ khưu, vô tội trong việc xưng hô theo đức tin, tức là do người ta xưng hô thôi. Thì kết luận của Đức Phật là này các tỳ khưu, này các tỳ kheo vô tội trong việc xưng hô với đức tin, cho nên người ta nói vậy thì không có phạm, thì vô tội luôn, không có phạm gì hết nhá. Đây không có phạm nghiệp. Vì người ta tin vậy, người ta tung hô mình thôi, tung hô cái kiểu đó nên không có. Chứ không mà mình mà cái kiểu đó chắc mình tội từ đâu tới, từ đâu nó rớt xuống trên đầu mình á, đúng không ạ? Dạ rồi, vậy giờ ví dụ này hơi khó nhưng mà thật ra nên chỉ đơn giản vậy thôi, do người ta tung hô thôi chứ không phải là vấn đề gì. Cái đó trong giới luật có cái tình huống đó. Bây giờ chúng ta thêm một tình huống thực tế bây giờ nè, ví dụ thứ 10. Một chú Phật tử V tu tập một khóa thiền suốt 7 ngày ở chùa ABC. Thấy người rất an lạc, hoàn toàn không phiền não, nghĩ rằng mình đã chứng quả A-la-hán. Nên khi về đã nói với vợ rằng mình đã đắc quả A-la-hán. Người vợ Y, tức là tên Y, cũng tin như vậy nên rất lo chăm sóc cho chồng mình như một vị A-la-hán, và còn điện là điện thoại đi cho rõ, điện thoại nói với nhóm bạn đồng tu trong nhóm đó có người tin, có người không tin, nhưng sau 3 ngày thì trạng thái an lạc không phiền não đó của chú V không còn nữa. Chú biết mình đã ngộ nhận, chú xin lỗi vợ đã nhầm. Vậy chú V và cô vợ Y đó có phạm nói dối không? Mức tạo nghiệp nặng hay nhẹ? Dạ, đây là một tình huống rất thực tế đúng không ạ? Quý vị thấy tình huống rất thực tế. Tức là khi mình tu tập À, thì con ở trong một ngôi chùa bảy thành khóa thiền suốt 7 ngày thì thấy rất an lạc, không phiền não gì hết, chứ nghĩ mình chứng A La Hán rồi. Thì về đằng nào cũng nói với vợ mình, thôi không có gì đâu, nói đu tôi đắc A La Hán rồi đó, kiểu vậy đó, nói với vợ mà. À, thì người vợ cũng tin đó, thấy ông chồng cũng không phiền não gì hết, mặt mày sáng rỡ mà đó, thì cho nên đối xử với chồng như một vị A La Hán. À, và còn điện thoại khoe nữa, đúng không, khoe với những người nhóm bạn đồng tu là trong thì là chồng mình đắc A La Hán rồi đó. Thì trong nhóm đó thì có người tin, có người không tin, có người thì chắc thầy ông đó chắc ông tu đắc thiệt, có người thì không. Nhưng mà sau 3 ngày sau thì cái trạng thái an lạc không phiền não đó của chú không còn nữa, chú biết là mình ngộ nhận rồi. À, thì chú xin lỗi vợ là nhầm. Vậy thì bây giờ có hai người, một người là cái chú đó ở chú V đó, và một cái cô vợ tên Y ấy, thì có phạm nói dối không, và mức độ tạo nghiệp của mỗi người nặng hay nhẹ đó. Thì quý vị thấy như vậy rõ ràng đúng không ạ? Thì như vậy đó là một tình huống rất thực tế. Và thật ra tình huống này Thiện Trang đã chứng kiến rồi. À, có người cũng mới cũng như vậy đó, tu rồi cứ nghĩ mình chứng A La Hán rồi đó, nhưng mà người vợ không tin. À, có điều người vợ không tin thôi. À, thì ở đây thì giả sử cái tình huống là vợ tin luôn, thì nó đến nó trầm trọng hơn. Cho coi, đầu tiên chúng ta xét 4 chi pháp nói dối của chúng về. À, điều không thật và không có là chứng A La Hán, đúng chưa? Thì điều này thỏa nè. À, không, chú đủ chứng A La Hán đâu. À, thật ra nếu quý vị tinh tế đó, ở đây mà quý vị biết là cái người này không thể chứng A La Hán được á, tại vì người ta chứng A La Hán đó là người ta về nhà người ta không có thể ở với vợ được đâu. Người ta chứng A La Hán rồi người ta sẽ phải xuất gia, cho nên là người ta chỉ có thời gian một ngày thôi. À, có chỗ thì nói 7 ngày, nhưng mà người thông thường người ta sẽ sống với cái đời xuất gia, cho nên là người ta sẽ không có nhiều thời gian đâu để mà sống mấy ngày đâu, cho nên là cái đấy là không có đúng người ta chứng A La Hán. À, thông thường thì cứ cho là 7 ngày đi, nhưng mà đây 3 ngày chứ chưa quyết định được, đúng không? À, nhưng mà có chỗ nói có 1 ngày thôi đó. Ở trên đến A La Hán là chỉ có 1 ngày thôi để phải đi xuất gia luôn. Thì cái đời sống của người tại gia không đủ để chứa đựng cái thánh quả A La Hán. Tâm nghĩ lừa dối. Điều thứ hai á, tâm nghĩ lừa dối thì không, đúng không? Chú này đâu có nghĩ lừa dối đâu, chú nghĩ là chú đắc mà. Cái này cái ngôn ngữ của Bắc Truyền gọi là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng thật ra là không có gì hết á, tức là mình không hiểu, mình không biết, mình tưởng là mình đắc vậy thôi. Cho nên là không. Thì có những cái việc sau đó là đâu có lừa dối đâu, chú nói thiệt mà. Cho nên là đây không phạm. Chú này không phạm nói dối. Bởi vì chú nghĩ lầm thôi. À, nhưng mà có phạm nghiệp phải không? À, nghiệp nhận hay nhẹ? Thì cái nghiệp này á là nghiệp mà nhẹ. Tại vì sao? Vì nó cũng thật ra nó cũng chưa đến nỗi nào. À, tại vì chú cũng sau này chú sớm hối nè. Chú ngộ nhận thôi mà. Chú xin lỗi rồi nè. Nhầm nè. Chú cũng chỉ nói với vợ chú thôi. Chú đâu đủ nói ai. Cho nên là cái nghiệp này nhẹ thôi. Chứ còn nếu mà chú sau đó chú khẳng định luôn mình đắc A La Hán rồi á, thì chắc là nó có thành ra cái tội nặng phụ ngữ lúc sau. Cho nên là nghiệp nghiệp nhẹ ha, tạo nghiệp nhẹ. Thôi mình để ghi nghiệp nhẹ thôi cho nên dễ nhanh. À, tạo nghiệp nhẹ. Rồi, cô Y này sao? Cô Y này thì có phạm nói dối không? À, điều không thật và không có là chú đó chứng A La Hán, chồng mình chứng A La Hán đó. Có tâm nghĩ lừa dối không? Cô này cô tin mà ha, vợ tin nè, cô tin nè, cô tin nè, cô Y tin như vậy cho nên tin nè, cho nên cái niềm tin là thật mà, nên không có nghĩ lừa dối, cho nên không thỏa cái chi pháp thứ hai rồi. À, thì không cần xét nữa, như vậy là cô này cũng không phạm lừa dối và cũng tạo nghiệp nhẹ thôi, tại vì thật ra chỉ lan truyền rồi xong rồi sau đó thì rút lại rồi nha. Đó, nếu mà không rút lại đó là để luôn á là thành có chân phạm tội đại bồ ngữ á, là tội nặng á. À, cho nên là lỡ rồi mình nói trước thì không đúng, nhưng mà sau mình rút lại kêu ô hôm bữa đó chồng tôi anh bị lầm, tôi cũng tưởng vậy đó, thì không sao, người ta cũng chưa có ảnh hưởng gì, Thì đó là mình có tình huống như vậy. Rồi bây giờ ví dụ người một cũng tương tự như thế. Một chú Phật tử một cái này là không phải một chú Phật tử, một nhóm Phật tử ha, nhóm Phật tử, nhóm Phật tử XYZ tu theo một vị thầy của mình chuyên về pháp môn Tịnh độ. Khi thầy đó qua đời thì họ đã ngầm thỏa thuận với nhà hỏa táng bỏ xá lợi giả vào để khẳng định thầy mình vãng sanh cực lạc, dù không biết rõ là thầy mình tu có thành tựu hay không. Nhưng lúc chết thì không có dấu hiệu gì chứng quả vãng sanh, vân vân. Nói chung là không có dấu hiệu gì chứng quả thôi, chứ không nói vãng sanh. Vậy nhóm Phật tử XYZ đó có phạm nói dối không? Mức tạo nghiệp nặng hay nhẹ? Đó, thì ở đây là một cái tình huống rất thực tế trong hiện nay. Hiện nay thì ta thấy có nhiều tình huống như vậy. Tức là một cái nhóm Phật tử tu theo một vị thầy. Bây giờ tu tịnh độ đi. À, chuyên môn về tu tịnh độ. Rồi khi thầy đã qua đời thì họ ngầm thỏa thuận với nhà hỏa táng rằng là bỏ xá lợi giả vào. Cái cách này là người ta dùng hiện nay rất là nhiều, bỏ xá lợi giả vào hoặc là bỏ trong quan tài mà đốt vừa vừa thôi để cho nó còn, hoặc là khi khi trước khi đẩy ra đó thì cho đẩy ra đó, thì bỏ vô trong đó cho tôi đó. Thì người ta có cái dịch vụ này, Việt Nam cung cấp dịch vụ này rồi, các nước Đài Loan cái gì đó cũng đầy, bây giờ là thế giới có cái hiện tượng này. À, mà thật chỉ bên tịnh độ thôi với lại mật rồi đó thì cũng có, chứ còn thật ra bên bên thiền người ta cũng ít khi có này, nhưng mà có hiện tượng này. Rồi để khẳng định là thầy mình vãng sanh cực lạc, nếu bên thiền gọi là để thầy mình chứng đạo á, thì mặc dù không biết rõ, dù không biết rõ là thầy mình có thành tựu gì không, không biết. Tức là chết thì thấy, chết thì thôi, chứ không biết là có dấu hiệu gì chứng quả, cũng không biết. Và nhóm Phật tử này có phạm nói dối không, và mức tội phạm nặng hay nhẹ thì theo quý vị cái này không thì cái đây á thì chúng ta có xét mà đầu tiên nè, chúng ta trở lại nha, bốn chi pháp của nói dối: một, điều không thật và không có. Cái này rõ ràng điều không thật là nó xá lợi giả nè, đâu có đâu, phải không? Cái xá lợi nè để đó là cái, đó là điều không thật, cái thầy mình không có xá lợi cho nên cái điều này thỏa nè. Tâm nghĩ lừa dối rõ ràng là muốn nè, muốn khẳng định là thầy mình được vãng sanh được lạc để cái pháp môn mình được lên rồi đó, đó là có tâm lừa dối. Nguyên nhóm cố gắng lừa dối bằng hành động lời nói vân vân thì có cái hành động đó, là có thỏa thuận với nhà hỏa táng đó sẽ lợi vào đó sẽ giả vô. Rồi người nghe tin theo sự lừa dối có không? Chắc chắn có nhiều người tin, thời nay là tin sái cổ nhiều lắm, chỉ có những người gọi là tu, thậm chí như có thiện trang cũng tin nữa. Tại sao mình đâu biết đâu, ông đó tu thế nào thấy có sách lợi, nhưng mà nếu mình thấy sách lợi mà mình có thể nghi sách lợi giả được, nhưng cái nhiều cái mình đâu có nghi được, đâu biết được, cho nên là có lừa dối được người nghe người mà sự lừa dối đông người, cho nên chắc chắn nhóm này là phạm vọng ngữ, mà phạm này là phạm đại vọng ngữ đó. Nhóm Phật tử này là phạm nói dối chắc rồi nha. Phạm nói dối, nhớ phạm nói dối mà nói dối nặng đó chắc chắn, tại vì nó ảnh hưởng đến nhiều người. Đó là có phạm nói dối chắc chắn rồi. Và cái tạo nghiệp ở đây á, tạo nghiệp rất nặng nha, tạo nghiệp rất nặng vì nó liên quan đến chứng thánh gì đó, là cái nghiệp này là nghiệp đại vọng ngữ á, đối với tỳ kheo á, là ba la di á, đối với tỳ kheo là ba la di. Còn đối với người cư sĩ thì không có ba la di, thì tương nhiên cái nghiệp này là đọa địa ngục, ba la di là đọa địa ngục nếu không sám hối đó. Cho nên là sám hối thì cũng cũng phải cũng có thể trổ quả nhẹ hơn, nhưng mà nói chung nếu mà mình thật ra mình khó sám hối lắm, tuyên truyền lỡ tuyên truyền rồi mà tuyên truyền ngược lại cũng nhiều khi người ta không tin đó, đúng không? Đấy, cho nên là cái này là tạo nghiệp rất nặng nha. Và quý vị nên nhớ đó là có những cái điều này là cẩn thận, cho nên do người ta cũng không có học giới luật này, không học nhân quả nên thời nay mới có cái hiện tượng này. Và cái đây á, cũng thiện gian sẵn nói luôn, có những cái điều mà chúng ta học mà chúng ta thực ra nó không có đúng theo Phật pháp, đó là gì? Thứ nhất theo trong kinh điển không có nói xá lợi là biểu hiện để tu chứng, không có xá lợi là biểu hiện để vãng sanh. Điều này không có trong bất cứ kinh điển nào, nên nhớ như vậy. À, nhớ nha. Thứ hai, đỉnh đầu ấm hay gì mình mềm cũng không có trong một kinh nào. Cái mà đảnh thánh nhãn sanh thiên đó, cái câu bài kệ đó mà người ta gán, có người gán vô kinh A Hàm, có khi gán vô Luận Câu Xá, thực tế nó xuất hiện ở những cái bộ Luận Di Thức từ thế kỷ thứ 13 trở đi, tức là nó xuất hiện sau này, và người ta ghi là cổ đức nói, chứ không phải là từ trong kinh. Cho nên cái đó nó cũng không có trong kinh, cho nên không phải là tiêu chuẩn để xác định. Thứ ba, biết trước ngày giờ ra đi cũng không có trong kinh. Ba tiêu chuẩn này hoàn toàn không có trong kinh. Hay nói chúng ta nói bốn tiêu chuẩn đi. Thứ nhất, xá lợi. Thứ hai, đỉnh đầu ấm. Thứ ba, thân mình mềm. Thứ tư là biết trước ngày giờ, hoàn toàn không có trong kinh Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. Cho nên để bốn điều đó không có khẳng định người đó chứng quả, chứng thánh hay đạt cái điều gì, không có. Cho nên chính vì vậy đừng có nghĩ như vậy. Ví dụ như Thiền Trang lấy cứ ví dụ nè, ông Tiên A Tư Đà, ông thừa biết, ông biết trước ông đi lúc nào, đúng không? Cho nên ông biết Thái tử Tất Đạt Đa, tức là lúc đó là ngài Đức Phật á, chưa có xuất gia đó, mới ra đời đó, là khi thành Phật thì ổng không nghe được pháp. Bởi vì ổng khi ngài thành Phật ổng đã sanh lên cõi trời rồi. Đó, thì như vậy rất nhiều ngoại đạo có thể đắc được cái biết trước ngày giờ ra đi. Và không phải ngoại đạo đâu, mấy con này con kia, rồi mấy cái hiện tượng siêu nhiên rồi vân vân á, nó biết nhiều cái con vật nó chết, như con chó nó buồn buồn nó biết nó chết á, không biết mà không khẳng định được. Cho nên những cái đó, nếu mà đem cái đó làm căn cứ để xác định người đó chứng quả, chứng thánh, thì đó là một cái sai lầm. Và cái đó gọi là mình phạm vào tội xuyên tạc Như Lai. Cho nên đó, bây giờ Thiền Trang nói quý vị hãy cẩn thận dùm. Những cái kiến thức nào nó có trong kinh thì mình hãy tuyên truyền, mà không có trong kinh, quý vị dỡ kinh đi, dỡ hết kinh ra, kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa, không có. Xá lợi là gì? Chính là chết rồi đốt còn cái gì đó. Và cái đó Đức Phật không có khẳng định là xá lợi. Người thường đốt cũng còn mà. Cho nên là không, và không có xá lợi màu này màu kia rồi đó, trong kinh không có nha. Đó, khẳng định như vậy. Cho nên có những cái gọi là kiến thức không có trong kinh. Và chính vì vậy cái hệ quy chiếu của đời sau nó khác. Cái hệ quy chiếu của đời sau nó không giống cái hệ quy chiếu của Phật. Thì cái tiêu chuẩn đó không giống cái tiêu chuẩn của Phật. Vì vậy nếu ai học như xưa nay bị học những cái đó thì Thiền Trang khuyên là hãy bỏ những cái đó đi. Mà người thật sự đó, Đức Phật nói là mình và người thường mình không có biết người đó chết đi về đâu, chỉ có Phật mới biết thôi. Ngay cả ngài trong bài kinh nữa, Thiền Trang không nhớ là ngài Sát Lợi Phất hay ngài Bồ Tát Liên gì đó, dùng cái sức để quán để coi người này chết đi về đâu đâu, thì Đức Phật nói đừng cái dùng cái đó, bởi vì cái đó chỉ có Như Lai mới biết thôi, tức là Phật mới biết thôi. Đó, Phật mới biết thôi, còn người thường thường không biết đâu. Chính vì vậy mình người thường mà mình đã tiên truyền là người đó vãng sanh, người đó chứng quả vân vân, thì cái đó là một cái điều rất nguy hiểm. Mặc dù cái tội mình nó nhẹ hơn là vì mình cứ nghĩ vậy thì nó đỡ, tức là mình không có đại vọng ngữ, là vì mình cứ nghĩ như vậy, mình học cái tiêu chuẩn sai thôi. Nhưng mà mình nói như vậy nó vẫn có tạo nghiệp bất thiện, bởi vì nó ảnh hưởng rất nhiều người. Nên sau này nhớ đừng có bao giờ tiên truyền ai chứng quả, tại vì mình là phàm phu, mình đâu biết ai chứng quả. Thứ hai là mình không có tiên truyền những cái hiện đó là để bảo đảm, mà mình hãy nhắc mọi người rằng trong kinh không có nói như vậy. Quý vị đừng có truyền dạy mang tội đó, chắc chắn tự mang tội, dù không có cố ý vọng ngữ nhưng nó cũng mang nghiệp bất thiện. Cái nghiệp đó là không phải là nghiệp vọng ngữ, mà nó nghiệp nằm ở đây nè, đó là hạng người xuyên tạc Như Lai theo kinh Tăng Chi Bộ. Ở đây này các tỷ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? người độc ác với tâm đầy sân hận và người có lòng tin tà kiến. Này các tỳ kheo, có hai hạng người này xin tạc Như Lai. Thì cái chúng ta ở đây á, tất nhiên người độc ác thì không phải rồi, đúng không? Nhưng mà người có lòng tin tà với tà kiến, cái đó là tà kiến, bởi vì nó không có trong kinh. Không có trong kinh mà mình tăng truyền như vậy là mình bị tà kiến. Đó. Giống như quý vị thấy hồi cái năm sóng thần đó, có con voi á, nó ở Thái Lan đúng không? Nó biết trước á, nó biết trước cái sự kiện sóng thần á, nó lo mà nó nhảy ra, nó chạy á, nó phá xích nó chạy. Và bây giờ quý vị thấy ngay trời mà mưa được trời cái gì đó, kiến nó chuẩn bị nó chạy hết rồi ha. Quý vị thấy không, mấy con động vật nó cũng có năng lực đó. Bây giờ khoa học, và bây giờ quý vị sống qua phương Tây, Thiền Trang thấy là sống qua phương Tây, Thiền Trang thấy ở Đức nó báo cho mình là nửa tháng trước rồi, là cái ngày đó đó, là cái ngày thứ sáu đó sẽ có dòng xét rất nguy hiểm. Nó báo trước trong điện thoại đó là nửa tháng rồi, xong rồi tuần sau nó báo tiếp, rồi tới ngày hôm trước nó báo cho ngày hôm sau, nó báo ba lần cho mình như vậy cho điện thoại rồi, là cẩn thận đó. Chúng tôi báo là hôm đó sẽ có sấm sét rất là mạnh ở khu vực đó, và đúng như vậy quý vị thấy không. Bây giờ khoa học người ta tiến bộ như vậy, người ta cũng biết được mấy cái hiện tượng đó mà. Cho nên là đừng có tin vào những cái điều siêu nhiên mà mình kiểm tra qua khoa học. Bây giờ khoa học cũng phát triển lắm, cho nên là có nhiều điều người ta dự báo thời tiết mưa bão được, người ta báo được hết mà, có gì đâu, mấy cái hiện tượng nó có gì ghê gớm đâu. Hồi xưa tại vì người ta không có khoa học á, cho nên người ta tin vào những điều siêu nhiên. Thật ra mấy con vật nó biết hết á, cảm nhận được, con người cũng nhiều khi cũng có cảm nhận được, cái đó là nó một phần của thần thông. Nhưng mà cái thần thông nó không phải là do mình tu, nhiều khi không chẳng là tu hành gì cũng có, do cái duyên nghiệp thôi. Cho nên là cố gắng nha, đó là đừng có đồng tin với cái tà kiến thì xuyên tạc Như Lai đó. Rồi này các tỳ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai, thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói có thiết là Như Lai không nói không thiết, và người nêu rõ Như Lai không nói không thiết là Như Lai có nói có thiết. Này các tỳ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai, có nghĩa là Đức Phật có những điều Đức Phật nói có nói, mà mình nói là mà không nói, Đức Phật không nói không thiết, thì người đó là xuyên tạc Như Lai. Và người nói cái điều nêu rõ Như Lai không nói không thiết, và tức là cái điều mà Đức Phật không nói không thiết mà mình nói là có nói có thiết đó, giống như cái chuyện xá lợi rồi điềm lành rồi đó, biết trước ngày giờ rồi đó, mình cho là đáng sanh đó thì hay là chứng quả rồi đó, đó cái đó là Đức Phật không nói. Quý vị thấy coi đúng không, trong kinh á, những vị A La Hán cũng đâu có biết gì đâu, đi ra nó bị bò hút chết, bị con này con kia chết, rồi bị người ta giết chết, rồi vân vân, vấn chứng A La Hán rồi biết đâu, tại vì A La Hán tấm chứng tuệ giải thoát thôi mà, đâu có A La Hán đủ tam minh lục thông rồi đâu có phải hạng A La Hán đó. Đó, cho nên có những cái á, mình phải hiểu rõ cái tiêu chuẩn, mình phải học đúng tiêu chuẩn của Phật, còn không á mình đem mình truyền truyền như vậy. Cho nên bây giờ tại sao một cái pháp môn nào đó người ta có cái sự cuốn hút, tại vì người ta đưa ra những cái tiêu chuẩn khác, nó không có phải tiêu chuẩn của Phật, vì cái tiêu chuẩn đó thế gian thì mình đâu có kiểm gì, kiểm được, nó vô tình thôi. Ví dụ như cơ thể đó, quý vị để ý phân tích khoa học á, cơ thể mình á, sau một cái thời gian chết rồi, mới đầu thì nó cứng, một cái thời gian sau, qua mấy tiếng sau á, bao nhiêu tiếng sau á, thì nó sẽ phân hủy, bắt đầu nó phân hủy, nó sẽ sình lên á, thì bắt đầu nó mềm. Để thôi có gì đâu, cho nên kêu niệm Phật một hồi là nó nào mềm, mà đúng rồi, chứ không mềm được 12 tiếng thì ráng 8 tiếng được thì 12 tiếng, 12 tiếng được 36 tiếng, rồi cơ thể nó sình lên, rồi bắt đầu nó sình là nó mềm, vậy thôi có gì đâu. Cho nên là mình không hiểu khoa học á, rồi mình cứ tin những cái điều đó thì cái đó là tà kiến á, mình gọi là mình mà tiên truyền nữa, mà điều Phật nói nữa là xuyên tạc Như Lai. Rồi đằng sau nó là có hai hạng người không xuyên tạc Như Lai, tức là điều nào Như Lai nói á, có nói thì mình nói là Như Lai có nói, điều nào không nói thì mình nói là Như Lai không nói. Đây là bài kinh 2.22 đến 24, tức là bài 22 đến 24 của cái phần chương hai pháp kinh Tăng Chi. Rồi, như vậy chúng ta rõ rồi đúng không ạ? Cẩn thận nha. Từ nay trở đi đừng nói ai chứng quả gì hết nha. Đừng nói ai chứng quả, chứng cái gì mình phạm phu, không biết ai là thánh nhân đâu nha. Thánh nhân á, mà còn không biết nữa đó. Thánh nhân tùy thánh nhân. Thánh nhân có những thánh nhân biết, có thánh nhân không biết. Nha. Vậy ai cũng biết đâu. Tại vì có Đức Phật nói có trường hợp thôi, chứ không phải là tất cả. Còn Đức Phật nói trong bài kinh đó, có trường hợp chân nhân, bậc chân nhân với A-la-hán thì biết ai là bậc chân nhân, biết ai là bậc phàm phu. À, còn phàm phu thì không có trường hợp biết ai là thánh nhân, ai là phàm phu hết. Không có. Nên nhớ vậy. Cho nên mình thôi, mình tốt nhất mình cứ không biết. À, thế rồi. Rồi, ví dụ thứ 12 đi. Một vị tỳ kheo u giảng pháp theo một pháp môn tu ABC để tăng lòng tin người nghe, vị đó tuyên truyền rằng được biết qua người khác là người A, người B trong pháp môn tu này là vị Phật nào đó tái lai, vị Bồ Tát nào đó tái lai. Nhiều người nghe tin theo vị ấy, vậy vị ấy có phạm nói dối không? Mức tạo nghiệp nặng hay nhẹ? Đây là cũng một tình huống đó. Mà tình huống này là anh thường nằm ở bên bên Bắc Triền, Nam Triền không có hiện tượng này. Đó là một người giảng pháp à, thì tu theo một pháp môn nào đó, như thiền tâm hay mật tâm hay là tịnh độ tâm, thì thông thường mấy nói thì mấy những bên đó, chứ còn bên Nam Triền không có đâu. Nam Triền không bao giờ tiên truyền. Thì nói là cái người nào đó, ví dụ như chư tổ này hay là người thân này người kia rồi đó, người hội tập kinh rồi vân vân á, là Phật này tái lai, người kia Bồ Tát tái lai, thì đó là tiên truyền như vậy để tăng lòng tin. À, thì qua kêu là tôi biết qua người nào đó nói đó, đó. Thì như vậy vì đó có phạm nói dối không? À, và mức độ tạo nghiệp nặng hay nhẹ? Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Cái đây chúng ta phải xét nha. Có hai trường hợp. Nếu mà người đó chỉ có nghe qua người khác rồi tin rồi mà tuyên truyền á, thì không phạm nói dối đúng không ạ? Còn đây là để nè, để tăng lòng tin người nghe bị ấy tuyên truyền, tức là chính người đó tuyên truyền à, thì cái người đó chắc chắn là phạm nói dối rồi đúng không? Cho nên điều không thật. Cái điều này người ta biết nghe qua người khác nhưng mà tuyên truyền vậy thôi, chứ thật là người khác không có nói à, thì cái này là thỏa cái điều kiện không thật à. Rồi thứ hai là tâm nghĩ lừa dối, chắc chắn là tâm nghĩ lừa dối, mặc dù có lòng tốt á, để tăng lòng tin người nghe, nhưng mà tâm nghĩ lừa dối. Rồi cố gắng bằng cử chỉ hành động lời nói, có người này có nói là tôi nghe qua người khác nói, ví dụ như nghe cái vị thầy kia nói, vị này nói vân vân, cái người này là Phật này Thái Lan, người kia Bồ Lai, đó Trung Quốc là chuyên gia cái này đúng không, Việt Nam mình ít hơn. Rồi sau đó người nghe tin theo không? Có rất, ít nhất cũng vài người tin, có thật rất nhiều người tin nữa. Càng đông người tin bao nhiêu thì cái nghiệp càng nặng bao nhiêu, cho nên người này là phạm, cái phạm này là phạm nặng đó. À, phụ ngữ ha, à, cái nghiệm đây là phạm nói dối, và cái nghiệp này là nghiệp rất nặng, bởi vì nó liên quan đến chứng thánh, chứng quả, nó cũng là vậy đó. À, phạm tạo nghiệp rất nặng, nhớ. Và ở đây sẵn nói luôn theo kinh, à, theo quý vị nên nhớ đây này, theo trong kinh không có vị Phật nào tái lai. Đầu tiên là không có vị Phật mà ta lại. Vì sao? Đức Phật khẳng định nhiều bộ kinh, cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa, là thành Phật, thành A-la-hán, thành Phật rồi thì giống như tuổi hết lửa tắt, không có tái sanh đời sau nữa, không còn đời sống nào nữa, đời này đời cuối cùng, niết bàn rồi, không có tái sanh. Đó, cái chữ là niết bàn, không tái sanh. Đó, vậy. Cho nên ai á, tiên truyền mà mình Phật nào đó tái la là cái đó tà lao rồi, chắc chắn không có chuyện đó. Còn Bồ Tát Tái Lai thì sao? Bồ Tát Tái Lai thì định nghĩa thế này, Bồ Tát theo đúng nguyên thủy đó, là Bồ Tát cũng là người phàm phu thôi, cho dù là bổ xứ Bồ Tát sắp thành Phật rồi cũng là phàm phu. Cho nên nếu mình nói tên truyền đó bị Bồ Tát thì cũng tạm tạm được, nhưng mà mình định nghĩ đó là bị ghê gớm, không có năng lực gì hết, cũng như người thường. Nhá. Đức Phật Thích Ca trong cái thời cuối cùng gần thành Phật rồi là gặp Thật Ca Diếp, mà ngài còn phỉ báng nói rằng là Sa Môn Đầu Trọc, ông Sa Môn Đầu Trọc đó, bạn ngài phải mất mấy lần để bảo ngài đi tới đó để xuất gia, mà ngài nói hoài, ngài nói thế bảo ta đi tới gặp ông Sa Môn Đầu Trọc nó làm gì. Như vậy chính Đức Phật Thích Ca, tiền thân Đức Phật Thích Ca mà còn như vậy. Quý vị coi trong kinh Trung Bộ đó, đó có cái bài kinh ngắn thôi, như bài kinh Thiền Văn nhớ là kinh 78 thôi phải, hôm bữa Thiền Văn nhỏ nói rồi đó, quý vị dở ra có. Cho nên là có hiện tượng như vậy, thành rồi. Quý vị coi tiền thân coi, sắp thành Phật rồi, ngài cũng còn ở trong loài súc sanh, đúng không? Có làm được con thỏ đó, cho nên cái tướng con thỏ trên mặt trăng đó, thấy chưa? Làm thỏ nè, rồi cái gì, cái làm con khỉ đó, đúng không? Đó, rồi làm con chim, con cút đó, đó mấy cái hiện tượng mà bây giờ vẫn tồn tại bây giờ là trong cái hiền kiếp này đó vẫn còn. Cho nên là mình đã hiểu thế nào là Phật, thế nào là Bồ Tát. À, và đừng có tốt nhất là đừng nói ai ta là hết, cho nên bên năm tiền không có chuyện này. À, thứ hai, không nên tiên truyền ai là thánh nhân, mình nói cùng lắm là nói còn nghi người đó chứng thánh rồi. À, có thể người đó chứng thánh rồi, nghi thôi chứ tôi đó là cái quan điểm chủ quan của tôi. À, thì được, chứ còn mà mình tiên truyền chắc chắn là mà tiên truyền chắc chắn lỡ có người nghe tin là vậy đó. À, mà mình nếu tiên truyền lỡ sai là thôi, tất nhiên nó có phạm cái nghiệp thôi, chứ không phải nói dối nếu như mình không cố tình. À, nhưng mà nghiệp nó nặng đó nha, nghiệp này là nghiệp rất nặng, tại vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều người, đặc biệt những người mới tu á, họ tin theo những điều này rồi họ theo cái pháp môn nó tới cùng luôn, trong khi đó không biết đâu đúng hay không. Đức Phật thì không có như vậy, cho nên hãy cẩn thận với những cái điều này nha, thì nhắc lại lần nữa. Rồi bây giờ chúng ta thêm ví dụ thứ 13. Ở đây chúng ta thêm ví dụ 13. Một vị cư sĩ S tu theo một thầy D để tăng lòng tin cho đại chúng. Vị cư sĩ đó tuyên truyền rằng thầy mình, thầy D á, đã chứng A-la-hán. Tôi biết chắc điều đó vì tôi theo sát thầy. Nhiều người nghe tin vị ấy, vậy vị ấy có phạm nói dối không? Mức tạo nghiệp nặng hay nhẹ? Cái tình huống này giống như trên, đúng không ạ? Đơn giản đó. Thì ở đây thì dân muốn nhắc lại thôi, cái việc tu mà tiên truyền ai chứng là hán, cái chuyện này cũng thỉnh thoảng đồn ầm. Thì người cư sĩ thông thường tu theo ông thầy nào đó, thì có thể họ vì để giúp cái pháp môn mình và ông thầy mình, thì họ tiên truyền như vậy. Thì ở đây cái tình huống ở đây, người cư sĩ S này cũng vậy, tiên truyền ông thầy mình á, thầy D mình đã chứng là A-la-hán rồi. À, vậy thì cái vị cư sĩ S này nè, vị S này đó có phạm nghiệp phải không? À, vị nói là tại tôi biết chắc điều đó vì tôi theo sát thầy mà. À, thì biết như vậy. À, thì cái này á, là cái điều này á, thì ở đây đầu tiên nó do cái chi tiết này nó chưa có đầy đủ. À, tại vì mình không biết ông thầy này có chứng A-la-hán không, nhưng cái vị cư sĩ này á, mình bây giờ nên mình phải suy xét. Nhưng vị cư sĩ mà truyền như vậy á, thật ra là không được. À, là không được mà đã truyền như vậy là thực sự là vị cư sĩ này không phải thánh nhân rồi. Thánh nhân không bao giờ người ta nói như vậy. Quý vị nên nhớ nha, cho dù là thánh nhân, cho dù quý vị là đắc A-la-hán đi, quý vị không tiên truyền cái kiểu đó. Quý vị biết người ta tiếng A-la-hán ra nữa thì quý vị cũng chỉ có khuyên người ta nghe thôi. Khuyên nghe thầy đó, tôi thấy thầy đó giảng pháp đúng, tôi thấy thầy đó dạy hay, dạy đúng, vân vân, thì khi nghe. Chứ còn mà nói cái kiểu kia là mình bị ấy, thì hồi xưa thì chẳng có không biết, sau này thì chẳng học á, thì chẳng mới biết là có nhiều cái mình hành xử nó không đúng. Tức là mình chỉ khuyên đại chúng nên nghe người đó, vì mình tin người đó như vậy, là có thể như vậy thôi. Chứ còn nếu mà mình nói trắng ra, hoặc là mình nhận định chủ quan là con thầy đó chứng là hán, thì cái nhận định của mình thôi. À, thì ở đây á, mình cũng chưa xét, mình đã xét kỹ cái chi tiết này để coi cái quý vị này là cái bằng cái gì. Thì cái vị đây, nếu mà cái nhận định này á, ở đây do chưa đủ chi tiết, cho nên cái mà điều không thật đó nè, và không có nè, cũng không biết xác định hay không. Nó có hai tình huống. Tình huống là vị đó chủ quan, hoặc là vị đó như thế nào. Thì ở đây do mình không đưa ra, nhưng mà giả sử ông thầy đã có chứng A-la-hán sang chặng nữa đấy, thì cái vị này cũng không biết. À, cái vị này chắc chắn không phải là thánh nhân, cho nên mới nói vậy. Cho nên cái điều này chắc chắn là điều không thật, theo cái nghĩa là cái vị này không biết. À, cho nên là cái này là khỏa này, tâm nghĩ lừa dối thì có thể là không, chưa có hay không chưa chắc, tại vì có thể là do mình nghĩ là ông thầy đúng chứng thật á. À, cho nên có hay không. Rồi thì nếu mà có lừa dối á, thì sẽ phạm hai cái chi tiết sau. Chắc chắn là tuyên truyền vậy sẽ có người nghe, có nhiều người mới vô tu dốt đâu biết gì đâu, nên tin. Nhưng mà có nhiều người họ không tin, thì ông thầy đó không phải chứng A-la-hán đâu. Cho nên cái đây có hai trường hợp, một là có hay không. Nhưng dù có hay không thì cũng tạo nghiệp, mức độ tạo nghiệp là nặng nha. Tại vì không nên như vậy, bởi vì cái đó là mình không có chắc à, cho nên là tạo nghiệp nặng. Dù có hay không à, có thể phạm nói dối mà cũng có thể không à, nhưng mà dù có hay không đều là tạo nghiệp nặng hết à, tạo nghiệp thậm chí rất nặng nữa, nếu mà nặng hoặc rất nặng nha. Có hay không đó, cái khi nặng, rất nặng hoặc là nặng, rất nặng nếu như mình biết mình nói dối, còn nếu như không biết thì gọi là tiệp nặng thôi à, nặng thôi chứ không có đến rất nặng. Để như vậy rồi, sẵn đây Thiền Trang xin giới thiệu lại một lần nữa là cái những điều mà A-la-hán không làm. Ở đây Thiền Trang xin dở trích lại cái bài kinh này, Thiền Trang đã giảng rồi, thì trong kinh Tăng Chi cũng có cái kinh này, nhưng mà cái nó không rõ văn bằng cái kinh Tăng Nhất A Hàm, cho nên Thiền Trang dẫn lại kinh Tăng Nhất A Hàm. Cái bài kinh số 4 của phẩm 49 á, kinh Tăng Nhất A Hàm á, thì nó liên quan cái chuyện ngài Tượng Xá Lợi Phất á. Thì quý vị thấy nhớ ở trong kinh đó nêu ra 11 điều, 11 pháp mà A La Hán không có làm. 11 pháp đấy là gì? Một là A La Hán lậu tận không bao giờ cởi bỏ pháp phục trở lại đời sống bạch y. Nghĩa là gì? Là một vị A La Hán chỉ có sống đời xuất xuất gia thôi, không bao giờ trở lại đời sống tại gia, nhớ vậy đó. Đó là cái không có chuyện nào vị A La Hán. Ở đây A La Hán có nghĩa gì? A La Hán không phải là mỗi A La Hán không, trong kinh Nguyên Thủy, kinh A Hàm, kinh Nikaya, A La Hán có ba bậc. Một là A La Hán là Phật, A La Hán cũng là Phật, A La Hán rồi Bích Chi Phật tức là độc giác cũng là A La Hán, và A La Hán bình thường nữa. Nên là ba cái địa vị Phật, A-la-hán và Bích Chi Phật không bao giờ có trường hợp sống tại gia. Đó. Thì cái kiến thức đó nó đập tan hết mấy cái gọi là Phật Tái Lai gì đó, không có đâu, không bao giờ có. Nhớ, nhớ điều đó nha. Cho nên không bao giờ có một vị nào lậu tận mà lại, tức là hết phiền não á, mà lại sống ở đời tại gia lâu ngày. Họ chỉ có thể sống một lậu tận ở thời gian thôi. Thì ở đây chắc chắn có người học Bát Triền sẽ thắc mắc Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng thì thế nào, đúng không ạ? Nghe nói là được đắc pháp với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, được truyền đi bác, nhưng mà tại sao ngài sống vẫn tận tại gia đến mười mấy năm rồi mới xuất gia à? Thì đây là thứ nhất, giải thích theo hai hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất là Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng, thật ra đó là một truyền thuyết, mình cũng không biết khẳng định thế nào, đó là nói theo cái như đấy. Nhưng cho dù sự thật như vậy 100% thì mình cũng thấy giải thích thế này: đắc pháp minh tâm kính tánh thật ra chỉ là đắc tu đà hoàng thôi, tu đà hoàng đến tư đà hàm a na hàm vẫn có thể sống tại gia được, nhớ, vẫn sống tại gia được. Còn khi ngày xuất gia mới thành a la hán, có thể là như vậy, và thậm chí ngày có thể không chứng a la hán, tại vì minh tâm kiến tánh tức là kiến đế thôi, nó chỉ là tu đà hoàng thôi à, nói như vậy. Mà cái đó là chuyện đó mình không biết, nên có thể như vậy, nhớ, không có nha. Cái đó là cái tiêu chuẩn mình phải hiểu nha à, cái không là không có đúng. Thì đây, cho nên không có ai tại gia mà có thể mình xưng là A-la-hán, điều đó không có. Rồi điều thứ hai, A-la-hán lậu tận không bao giờ tập theo hạnh bất tịnh. Hạnh bất tịnh là gì? Thì theo kinh Tăng Chi á, cái chỗ này á đã ghi là không có dâm dục. Bất tịnh là dâm dục. A-la-hán không bao giờ làm cái hạnh dâm dục, từ khi bị cưỡng hiếp thôi, chứ còn ngoài chuyện mà dâm dục không bao giờ làm. Tam quả trở xuống thì có, nhớ à, cho nên không bao giờ có đời sống gia đình. Thứ ba, A La Hán lậu tận không bao giờ sát sanh. Không bao giờ sát sanh ở đây có nghĩa là không cố ý sát sanh à, chứ có vị đi giảm đạp á, trong chuyện chúng ta đã trích rồi đó, giảm đạp chết côn trùng vì đó bị mù á, có. Thứ tư, A-la-hán lậu tận không bao giờ trộm cắp. Nhớ, người ta không có ra trộm cắp bây giờ. Thứ năm, A-la-hán lậu tận ăn không bao giờ cất đồ ăn thừa. Đấy, cái tiêu chuẩn đây nè. Nhớ, người ta không bao giờ để ăn đồ ăn dư, cho nên chỉ đi khất thực thôi. Cũng mới được. Hoặc là ăn trong chùa thì chắc là ăn lên trong chùa thì có, nhưng mà không bao giờ mình để đồ ăn rồi ai ăn đến ai đồ ăn đó thì có giống như có người lo, người ta cất kệ người ta, không bao giờ mình tự cất. Đấy, cho nên là không có. À, A La Hán không bao giờ, cho nên Tiền Trang nói cái tiêu chuẩn A La Hán cao lắm chứ không phải dễ như mấy người đó. Phật cũng vậy đó, Phật lúc nào ba đời chứ Phật cũng vậy đó. À, tiếp theo 6, A La Hán lậu tận không bao giờ nói dối. Dạ, không bao giờ nói dối, không có nói trước nữa sau đâu, cho nên có mấy cái vị giảng mình tiên truyền Phật Tà Lai rồi đó vân vân á, Bồ Tát rồi đó, thực ra là mà còn nói dối á, nói trước sau bất nhất á, là không có chuyện đó nha. Lưu ý ở đây là gì, cái việc nói dối á, là A La Hán đạo tận thì Phật cũng vậy. Quý vị gỡ tất cả kinh điển, Phật không bao giờ nói dối nha. Dù kinh đại thừa hay kinh tiểu thừa không có chuyện đó. À, kinh đại thừa thậm chí mấy kinh ngoại đạo người ta viết vô thì may ra nó có những cái bất nhất một chút chứ còn, nhưng mà vẫn không nha. Nhớ nha, không có ai mà tại là ai mà nói dối đâu. Rồi 7, A La Hán lậu tận không bao giờ hùa theo phe đảng, tức là không có bao giờ chạy theo cái phe nào hết á. À, chỉ là A La Hán rồi. 8, A La Hán lậu tận không bao giờ phun lời hung dữ, không bao giờ nói cái lời ghê gớm đâu. Cho nên cỡ như Thiện Trang đây, quý vị biết là không phải A La Hán rồi, Thiện Trang còn nói lời khó nghe. À, phun lời nó nói nặng đúng không? À, nên là không nói nặng thì chúng ta biết không phải là A La Hán. Cho nên A La Hán hiền lắm nha, hiền cực kỳ luôn. Thứ 9, A La Hán lậu tận không bao giờ có hồ nghi. À, cho nên không có bao giờ nghi ngờ. Quý vị thấy không? Ở trên mà còn nghi ngờ đúng chưa? Ở trên nó có bị đó còn nghi ngờ, không biết ta đã chứng A La Hán chưa đó. À, hay là nghi ngờ mình đã phạm giới chưa đó. Cho nên chuyện đó không có đâu. A La Hán không bao giờ nghi, biết hết. A La Hán lậu tận không bao giờ sợ hãi. À, điều thứ 10, không sợ hãi. À, mình không phải sợ hãi bất cứ một cái thế lực nào cả. Chính trị, tôn giáo gì đó vân vân. Chứ không phải mình sợ cái ông đó rồi cái ăn rồi cái suốt ngày cái tuyên truyền ca ngợi ông ta. Ví dụ như quý vị sợ ông Tập Công Bình, rồi quý vị ca ngợi ông, rồi sợ ông Putin ca ngợi ông vân vân. Thì quý vị đó là chưa phải là A La Hán. Nhớ, những người đó không phải là A La Hán, không phải là Phật. Không bao giờ. Rồi, 11, A La Hán lậu tận không bao giờ nhận ai khác làm thầy và cũng không bao giờ nhập thai trở lại. Đấy, thì cái đây á cũng có khẳng định hai điều đó, thật ra là 11, 12 á, nhưng mà nói chung là 11. Thì không bao giờ nhận ai khác là thầy. Nhớ. Cái điều này chính ngài Maha Kajip ngài khẳng định. Ngài nói từ khi ta xuất gia đến nay ta chỉ biết mỗi vị thầy là Đức Phật thôi. Còn không ai là thầy của ta hết. Đó, mà A La Hán là vậy, mà thậm chí Tu Đà Hoàng thôi, người Tu Đà Hoàng đó quý vị cũng là đã nhận Phật làm thầy, tự nhận mình là Phật làm thầy và không nhận bất cứ một cái sa môn, bà la môn giáo phái khác mà thầy. Đó. À, Tu Đà Hoàng đó cũng đã kiến đế rồi là không có nhận một cái ông thầy của tôn giáo khác nào thầy hết á. À, cho nên là ghê gớm lắm vậy chứ không phải mình không học mình cái tiêu chuẩn này mình tưởng là dễ lắm. Đó, cho nên có ai đó mình đi nhận ông thầy này ông kia làm thầy đó là mấy người đó không phải là A La Hán. Đó. 12, cũng không bao giờ nhập thai trở lại. Đó, không có tái sanh nữa. Đó, cái này là trái với kinh Đăng Nghiêm nha. Kinh Đăng Nghiêm thì kinh Đại Thừa thì bây giờ quý vị chép ra rồi lên mạng vô Google Gemini hoặc là ChatGPT hay bất cứ cái nào đó gõ vô kinh Đăng Nghiêm có từ thời nào, có bản Sanskrit hay không, có phải là do Trung Quốc không, tại sao nó có những điều không có khớp với kinh hệ thống kinh điển của Phật, ở chỗ nào nó nói kỹ ra hết, nó phân tích cho quý vị và nó khẳng định cho quý vị đó không phải là kinh của Phật thiệt. Đó, và nó cố gắng nói cho kinh khổng lồ nhưng mà thực tế là của đạo già không nổi, cái hiện tượng ấm ma là theo của đạo già rồi bao nhiêu cái, cho nên nó có nhiều cái bất nhất ở trong đó. Thì đó là người ta bây giờ khoa học người ta cũng khám phá ra đó, thì quý vị tin hay không thì tùy, nhưng mà cái đó là trái với kinh Đăng Nghiêm chỗ này nha. Ngoài ra theo tất cả các kinh và vi diệu pháp thì A La Hán không còn nằm mơ và A La Hán không bao giờ khóc. Đó, quý vị thấy người nào mà còn nằm mơ thể mình nằm mơ này mơ kia, không bao giờ là Phật, không bao giờ là A-la-hán được đâu. Và người nào còn khóc á thì còn cảm rưng rưng nước mắt rồi đó, giảng pháp rồi khóc rồi, chưa A-la-hán đâu nhá. Đó chưa? Đó thì đó, chúng ta hãy học kỹ như vậy thì chúng ta sẽ không bị lừa. Nhớ, không bị lừa. Thiền Trang cung cấp cho quý vị là không bị lừa bởi bất cứ thế lực nào trong thời đại này nha. Cái thời đại này nhiều lắm, tùm lum á, quạt ra quý vị coi á, nhiều người bây giờ tiên truyền á, bây giờ mình không nói thẳng nhưng mà thật ra có nhiều lắm, nó không phải đúng chánh pháp đâu. Nếu mình học không đúng chánh pháp đâu, mà người ta dùng cái công cụ là thao túng tâm lý nè, rồi dùng cái đội ngũ gọi là đệ tử rồi đó, là tiên truyền ông thầy mình có nhiều cái điểm đặc biệt thế này kia ghê gớm lắm, rồi tải lai này kia, chứ thật ra không phải. Nếu quý vị căn cứ theo kinh, quý vị sẽ không tin. Đặc biệt quý vị cho nên học dùm kinh Nguyên Thủy. Để sau có kinh Nguyên Thủy rồi mới có tiêu chuẩn tu Đà Hoàn thế nào, tiêu chuẩn A-la-hán thế nào, tiêu chuẩn Phật thế nào. Phật thì thế nào là mình không có, có bị lừa. Còn không mà bị lừa rất là đáng thương. Thì chắc là thời gian hôm nay hết rồi ha. Để quý vị về nhà, quý vị coi một số bài này hôm sau làm nha. Dường như thời Đức Phật nè, ví dụ hôm 14, có vị tỳ kheo nọ đã nói với vị tỳ kheo khác điều này. Này là Đức, tất cả các đệ tử của Thầy, chế độ của chúng ta đều là các vị A-la-hán. Vị ấy có nỗi nghi hoặc đã trình lên sự việc ấy đến Đức Tôn. Đức Phật hỏi, này tỳ kheo, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con có ý định khoác lác. Vậy thì vị tỳ kheo đó có phạm nói dối không? Mức độ phạm nặng hay nhẹ? Đấy, cái tình huống này quý vị về nhà tự làm nha. Có Đức Phật kết luận cho mình rồi. Tức là có một cái vị tỳ kheo đó nói với cái vị khác khác rằng tất cả đệ tử của thầy chúng ta chế độ đều là các bậc A-la-hán. Vậy thì sau đó một hồi nghĩ là không biết mình đã nói về bổn ngữ không. Mới trình lên Đức Phật. Đức Phật hỏi là lúc đó nói có tầm như thế nào? Thì nó nói là lúc đó còn có tầm khoác lác đó, thì theo quý vị như thế nào? Hồi nay cũng vậy đó quý vị à, cũng có khi nhiều khi mình học với ông thầy mình thần tượng quá, thì tất cả những người học với ông thầy của mình đó, đều là người chứng quả đó, rồi cái gì tất cả những vị học ông thầy mình đều vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vậy đó, rồi xong cái này y chang rồi đó à, thì cái này tình huống này có trong thời Đức Phật rồi nha. Thêm tình huống nữa đi. 15. Vào thời Đức Phật có vị tỳ kheo nọ đi đến nơi vắng vẻ rồi khoác lác về pháp thượng nhân. Pháp thượng nhân tức là chứng thiền, cái chứng quả, chứng sơ thiền đó lên đó. Có vị thiên nhân tức là vị chư thiên đã phản bác vị tỳ kheo ấy rằng: Thưa ngài, chớ có nói thế, điều ấy ngài không có. Tại chư thiên họ biết nè, chư thiên họ biết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Vị tỳ kheo đó có phạm nói dối không? Mức độ phạm thế nào? À, từ đây là hai tình huống trong giới luật à, mời quý vị về quý vị làm, rồi hôm sau chúng ta sẽ học tiếp à, cảm ơn quý vị à, chúng ta tạm dừng bài học hôm nay tại đây. Và ngày mai quý vị nghỉ bữa công tu nha, như công tu chúng ta cái học 2 tuần hay 3 tuần gắn nghỉ 1 lần đi, cho mọi người tự tu. Dạ, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị.